Chương 581, tử chi ý cảnh, chương 581, tử chi ý cảnh. Ngươi từ nơi nào học được yêu thần bí thuật? Đối mặt Dạ Vô Cương hỏi thăm, Sở Hưu mặc dù cảm giác không đến trong giọng nói của hắn phải chăng mang theo lấy cái khác nguy hiểm ý vị, nhưng vẫn là lựa chọn giấu giếm Điệp Hoàng tặng cho chân tướng. Đích thật là Chu Thiên Tiễn là ta tại trong bí cảnh cái kia thần bí không gian lấy được quyển trục một trong ghi lại thuật pháp. Chỉ là, yêu thần bí thuật, đó là cái gì? Dạ Vô Cương nhìn sâu một cái Sở Hưu, không nghĩ tới, ngươi một cái nhân tộc, thể nội vậy mà nắm giữ yêu tộc huyết mạch, có thể thi triển yêu thuật, không tầm thường. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang nhớ lại cái gì, cái gọi là yêu thần, chính là chỉ hoạt động mạnh tại thượng cổ thời đại tối cường yêu tộc, có thể nói là gia thần thú phía dưới đệ nhất yêu. Từ thời đại hoang cổ vẫn không có sau, gia thần thú tị thế bất xuất, yêu tộc liền trở thành không có cường giả đỉnh cao che chở chủng tộc nhỏ yếu, vì yêu tộc kéo dài, từng chịu cổ thiên đỉnh trao tặng thần cách thần thú Lục Nô lựa chọn từ bỏ thần cách nhập thế, từ đó yêu thần sinh ra. Ngươi thi triển Chu Thiên Tiễn chính là yêu thần Lục Nô sáng tạo. Ứng Long nhất tộc cũng cùng Lục Nô một dạng, không có lựa chọn tị thế, lưu lại yêu giới, cho nên hắn nắm giữ yêu thần bí thuật truyền thừa ngươi, cũng là bình thường. Sở Hưu ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Vì thế bây giờ cùng hắn cùng nhau thu được Ứng Long truyền thừa Long Mộc huyết lúc trước bởi vì tâm tình chập chờn đã bị hắn đánh ngất xỉu đi qua, cũng không có người có thể vào lúc này vạch trần chính mình. Ngươi cái này yêu thần bí thuật, tại Bắc, Nam, Đông Tam lục sử dụng thì cũng thôi đi, cực ít người có thể nhận được lai lịch của nó, nhưng nếu có một ngày ngươi đến yêu giới, trừ phi ngươi có lòng tin có thể đem địch quân giết chết, bằng không không nên tùy tiện gặp người, dễ dàng trêu chọc tới giết thân họa. Dạ Vô Cương vỗ vỗ bả vai Sở Hưu, đứng dậy đem Long Diêu công chúa Linh Cứu thu vào không gian giới chỉ ở trong. Long nữ đâu? Ta sợ nàng thương tâm quá độ, liền đem nàng đánh ngất xỉu, tạm thời thu vào giới chỉ ngay giữa. Ân, cũng tốt, đi thôi, tiếp tục hướng bắc đi tìm người song nộ luân hồi cần có còn lại 8 cái kẻ chết thay. Lại hướng bắc, chính là tới gần Đông Lục Trung Châu. Nơi đó tài nguyên phong phú, từ xưa đến nay chính là quần ma vùng giao tranh, bởi vậy chiến hỏa bay tán loạn, liên tiếp không một khắc lấy ngừng. Dạ Vô Cương mang theo Sở Hưu từ trên cao, ở một tòa tọa quốc thổ, gia tộc, tông môn trên phế tích nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ở đây, từng là thổ ma quốc quốc đô. Dạ Vô Cương dừng thân hình nhìn xuống phía dưới phế tích. Bây giờ ngược lại là trở thành một mảnh mộ hoang. Sở Hưu đồng dạng hướng phía dưới nhìn lại, cùng mặt phía bắc nơi xa không ngừng truyền đến đấu pháp tiếng phá hủy so sánh, ở đây ngược lại lộ ra phá lệ thanh tĩnh. Chỉ là cái kia mây mù dày đặc dưới cỏ khô, lại tọa lạc vô số tàn phá phần mộ mộ địa. Ở trong mắt Sở Hưu, nơi đây sinh ra liên tục không ngừng tử khí, cũng liền so thi ma hóa Long Diêu công chúa trên người yếu như vậy một chút mà thôi. Sở Hưu nghi vấn hỏi, ở đây không phải hỗn loạn chi địa sao, thế nào sẽ có người chuyên môn vì người chết đi nhặt xác? Dạ Vô Cương giải thích nói, đây là thổ ma quốc truyền thống. Ở trong mắt thổ ma, vô luận người chết là bên người thân bằng hảo hữu, vẫn là xâm lấn quốc thổ ngoại địch, tại đối phương sau khi chết chính là bụi về với bụi, đất về với đất, giữa hai bên lại không ân oán. Bị xâm lấn ra viên người, vì xâm lấn giả nhặt xác sao? Sở Hưu nhìn xem cái kia vô số phần mộ mộ địa, lâm vào trầm tư. Sinh vì tử địch, chết thì không oán, cái này phải là nắm giữ cỡ nào tiêu sái rộng rãi lòng dạ khí phách mới có thể làm được chuyện. Chết ở thổ ma quốc quốc dân trong mắt, có lẽ so còn sống muốn đáng giá bảo trọng. Sở Hưu nhớ lại ma thần chi mộ bên trong, vị kia tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn đem có thể bài trừ huyết ma hoàng giáp cứng thanh diễm chủy giao phó cho chính mình cái vị kia nham ma thần. Trên thực tế, nham ma vốn là thổ ma biến chủng, cả hai đồng tông đồng nguyên, cho nên tại đối mặt tử vong lòng dạ phía trên cũng cực kỳ tương tự. Thế giới này, sinh mệnh thực sự quá giá rẻ. Không người nào dám cam đoan tại chính mình sau khi chết sẽ có người thay mình nhặt xác. Phơi thây hoang dã, bị yêu thú từng bước xâm chiếm, bị người khác đoạt xá, cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng những thứ này đều không ngoại lệ, đều là đối với tử vong kinh nhận. Ở đây, Sở Hưu lần thứ nhất cảm nhận được phát ra từ nội tâm đối với sợ hãi tử vong. Hắn cũng không phải là sợ chết, mà là sợ chính mình sau khi chết không cách nào nhập thổ vi an, không cách nào hồn về cố thổ. Nhìn xem đối với phần mộ mộ bia suy nghĩ xuất thần Sở Hưu, Dạ Vô Cương sững sờ, nhưng cũng lập tức hiểu rõ ra Sở Hưu tại sao lại như thế. Đốn ngộ sao? Thật là một cái xuất sắc hài tử. Luân hồi một loại cách nói khác chính là khởi tử hoàn sinh. Nơi đây dù chết khí mãnh liệt, lại là cái cảm ngộ sinh tử nơi đến tốt đẹp. Vốn chỉ là nghĩ chọn cái đường tắt, đi tìm mấy cái thằng xui xẻo vì hắn sáng tạo cảm ngộ sinh tử cơ hội luân hồi, lần này ngược lại là bất lo. Dạ Vô Cương không có quấy rầy Sở Hưu, mà là hạ xuống thân hình, tứ phương phía dưới, tìm được một gian tàn phá tử quán, từ một đống phế tích bên trong lật ra một vò chưa khải phong tàng rượu, khải phong khẽ ngửi, mùi rượu xông vào mũi, lập tức liền đôi mắt sáng lên, ngửa đầu uống quá. Mà Sở Hưu lại lăng không mà ngồi, nhắm đôi mắt lại, cảm ngộ nơi đây luân hồi sinh tử chi ý. Dạ Vô Cương một bên uống rượu, một bên nhìn xem Sở Hưu, không che giấu chút nào trong mắt mình vẻ tán thưởng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, phất tay đem phong ấn thi ma hóa Long Diêu công chúa Linh Cứu lấy ra, đặt ở đám kia phần mộ trung ương. Linh Cứu bên trong không ngừng tràn ra tới tử khí, vì nơi đây cảnh tượng tăng thêm một bút cực kỳ quỷ dị màu sắc. Dạ Vô Cương tự cao sống 10 thế, chính là cảm ngộ qua 10 lần luân hồi sinh tử, tất nhiên là biết được cùng miễn là còn sống liền có thể lấy ngàn loại vạn loại đường tắt cảm ngộ sinh chi ý cảnh so sánh, tự chi ý cảnh cảm ngộ đường tắt càng khó hơn. Nếu không phải lúc này Sở Hưu đã tiến nhập trạng thái cảm ngộ, nếu không thì xem như mượn hắn 10 cái lòng can đảm, cũng không dám bình yên tại thi ma vị trí ngồi xuống. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Dạ Vô Cương chán đến chết mà nằm ở một chỗ tàn phá trên mái hiên, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, bên cạnh tán lạc mấy cái vỏ rượu không. Mà Sở Hưu lại tại bây giờ, mở hai mắt ra, khí tức quanh người không ngừng phun trào, tiếp đó dưới thân nhóm mộ phần phía trên chỗ quanh quần tử khí, bị hắn sở khiên động hướng về hắn chỗ phương vị bao phủ mà đi. Dạ Vô Cương thấy thế, đông nhiên ngồi dậy, tiểu tử này, vậy mà muốn luyện hóa những thứ này tử khí. Chẳng lẽ, hắn muốn mượn lần này thiên thời địa lợi nhân hòa, thừa cơ cảm ngộ tử chi ý cảnh. Dạ Vô Cương ngờ tới không có sai, Sở Hữu ý tưởng thời khắc này chính là như thế. Hắn đã hiểu rõ tu luyện như thế nào luân hồi bao hàm sinh tử hai chữ bên trong, tử chi một chữ đại biểu ý cảnh. Thiên đạo từ trước đến nay cũng là công bình, người sống có thể bằng vào sinh khí tu luyện, tại trọng thương bất trị thời điểm lựa chọn luân hồi phục sinh, người chết tự nhiên cũng có thể bằng vào tử khí tu luyện, tiến tới sau khi chết phục sinh, trái lại cũng giống như thế. Sinh khí tức tràn đầy ở giữa thiên địa linh khí. So sánh như thế dư giả sinh khí, tử khí sản xuất cực kỳ khan hiếm, cũng liền đại biểu cho cảm ngộ sinh tử hai loại ý cảnh độ khó hoàn toàn khác biệt. Trừ phi bước lên bị một chút thần nút đại năng đoạt sắc nguy hiểm đi tới một chút đại chiến chi địa, bằng không Sở Hưu đời này rất khó lại có cơ hội đi tìm kiếm một chỗ nắm giữ như thế nồng hậu dày đặc tử khí nơi tốt đi cảm ngộ tử chi ý cảnh. Mặc dù có, cũng cơ bản không có khả năng lại có thổ ma quốc truyền thống tốt đẹp chỗ tạo nên tới địa lợi. Khi đó hắn lấy được tử chi ý cảnh, cùng người khác đạt được cũng không khác biệt, cũng không có ưu thế có thể nói. Nơi này tử khí, thời khắc này thiên thời địa lợi cùng người cùng, tuyệt đối có thể trợ Sở Hưu lĩnh ngộ ra cùng người khác bất đồng tử chi ý cảnh. Sở Hưu, chờ đã. Đừng tìm chết. Lão tử còn không có đem Long Diêu công chúa linh cứu thu hồi đi đâu. Chương 582, Ma Thiên Quốc, Thiền Thần Viện, chương 582, Ma Thiên Quốc, Thiền Thần Viện. Long Diêu công chúa linh cứu. Cùng ta hút cái này mộ hoang bên trong tử khí có quan hệ gì? Sở Hưu nhíu nhíu mày, mở ra mắt phải tùy ý thoáng nhìn. Cái này xem xét, suýt nữa đem chính mình hồn cho kinh ngạc đi ra. Chỉ thấy cái kia phong ấn lấy thi ma hóa Long Diêu công chúa quan tài, đang điên cuồng hướng tràn ra ngoại ra tử khí, mà những cái kia tử khí, sớm đã xen lẫn trong mộ hoang tự nhiên sinh thành tử khí ở trong, bị chính mình thu nạp hơn phân nửa. Tình cảnh này thấy Sở Hưu tê cả da đầu, một bên vội vàng kiểm tra tự thân có hay không chịu đến Long Diêu công chúa thi khí ảnh hưởng, vừa hướng Dạ Vô Cương chửi ầm lên. Dạ Vô Cương ngươi cái hố hàng a, như thế nào không nói sớm? Dạ Vô Cương thấy hắn thu nạp nhiều như vậy thi khí còn đầy mặt thần quang, không hề giống có chuyện bộ dáng, dứt khoát lại nằm trở về, giả vờ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Mà Sở Hưu thì vội vàng vận chuyển hoàng khí tuần lượt toàn thân, tới lui lui tra xét 2-3 lần lại không có bất luận cái gì chỗ không thoải mái. Mà quanh thân tử khí cũng tại cơ thể của Sở Hưu bị hoàng khí quanh quẩn đi qua, liền nhao nhao tránh đi, giống như là gặp phải khắc tinh, không dám tới gần. Chuyện gì xảy ra? Sở Hưu nghi vấn tốt ra. Chuyện gì xảy ra? Dạ Vô Cương nói lẩm bẩm, đương nhiên là trên người ngươi cái kia đặc thù hoàng khí làm chuyện tốt. Trên người ngươi hoàng khí có thể trực tiếp luyện hóa người bên ngoài, chỉ sợ không kịp tránh mê vụ hải quỷ vụ thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả càn khôn cảnh đại viên mãn thi ma trên người tử khí cũng không có sợ. Thật không biết các ngươi nhân tộc những cái kia lỗ mũi châu lao đạo ở đâu ra khuôn mặt nói cái gì thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô, cậu ta xem thiên đạo liền không có đem ngươi trở thành chó rơm, thứ đồ tốt này đều để ngươi được. Lao tử lần thứ nhất chuyển thế sau nếu có ngươi cái này đặc thù hoàng khí bản thân, sớm đột phá tới phía trên càn khôn cảnh. Bên hai truyền đến Dạ Vô Cương bất mãn tiếng oán giận, Sở Hưu nhướng nhướng mày, cũng không có làm ra giải giải. Trên thực tế, trong cơ thể hắn hoàng khí bản thân cũng không phải là nắm giữ đặc tính gì, chỉ là số lượng quá nhiều, dung hợp sau liền gây nên chất biến thôi. Tất nhiên ngay cả Long Diêu công chúa trên người tử khí đều không thể tại hắn vô ý thức phóng thích trong lúc đó tổn thương ta, vậy liền nhân cơ hội này, đem đầy tràn ra linh cứu tử khí đều thu nạp, cũng tốt lệnh sau này sở ngộ tử chi ý cảnh nhiều một phần đặc thù. Trong lòng Sở Hưu mang vui, cấp tốc hút vào phụ cận tất cả tử khí, đem hắn thanh không, mãi đến Long Diêu công chúa linh cứu bên trong không còn tràn ra tử khí, mới dừng tay. Tất cả tử khí đều bị hoàng khí bao quanh, chứa đựng tại trong Sở Hưu trung đan điền. Lại tại hoàng khí không ngừng luyện hóa áp xúc phía dưới, đang từ từ khử trừ tạp chất trong đó, hóa thành giọt giọt từ tinh thuần tử khí ngưng tụ thành giọt nước. Đứng ngoài quan sát thật lâu, Dạ Vô Cương gặp Sở Hưu dừng tay sau đó, liền đem Long Diêu công chúa linh cứu thu hồi, đi tới Sở Hưu bên cạnh. Đối với bất luận một vị nào tiên lục sinh linh tới nói, thi ma trên người tử khí chạm vào tức tử. Cho dù để cho Dạ Vô Cương tìm biện pháp xử lý, đoán chừng cũng phải tiêu hao không ít nhân lực vật lực. Mà bây giờ Sở Hưu chỉ tốn thời gian một nén nhang liền đem hắn xử lý hoàn tất, cũng là bất đi hắn một cọc chuyện phiền toái. Dạ Vô Cương vô vô bả vai nói Sở Hưu, những thứ này tử khí, đầy đủ giúp ngươi lĩnh ngộ luân hồi chi ý ở trong tử chi ý cảnh, cũng liền không cần đi tìm những cái kia thằng xui xẻo. Đến nỗi sinh chi ý cảnh cảm ngộ, ta ngược lại thật ra biết một cái chỗ đi tốt nhất. Sở Hưu đôi mắt sáng lên, ở đâu? Nếu có thể thành công cảm ngộ luân hồi sinh tử ý cảnh, đã nói hắn đã có tư cách bước vào càn khôn chi cảnh. Bởi vậy, Sở Hưu khó nén hưng phấn trong lòng. Dạ Vô Cương mỉm cười ngón tay chính bắc, Trung Châu, một Ma Quốc. Hai người một đường hướng bắc đột hành, tốn thời gian một tuần, mới từ vạn trượng trời cao bay qua một mảng lớn đang phát sinh chiến loạn hỗn loạn mang, tiến vào Trung Châu địa giới. Vốn là Dạ Vô Cương là muốn mang sắp tiến vào càn khôn cảnh Sở Hưu tiến đến quan sát một chút càn khôn cảnh trung hậu kỳ tu sĩ chiến trường. Nhưng lại tại trên đường gặp vài tên Dạ Vô Cương cựu nhân, người người đều là càn khôn cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả. Vì không thai họa Sở Hưu, Dạ Vô Cương vừa mới mang theo hắn cấp tốc thoát đi tránh đánh. Mãi đến tiến nhập Trung Châu địa giới sau đó, vừa mới bỏ rơi một mực theo đuổi không bỏ người cuối cùng. Phía trước chính là Trung Châu Nam Bộ lớn nhất Ma tộc Vương quốc, Ma Thiên quốc, mấy cái lao bất tử kia không dám vào Trung Châu lỗ mãng, chúng ta trước tiên ở Ma Thiên quốc tu chỉnh một phen lại tiếp tục bắt thượng. Dạ Vô Cương chỉ phía dưới so sánh Nam Châu Bắc cảnh chiến loạn hoang phế, lộ ra cực kỳ phồn vinh màu mỡ bình nguyên thành trì. Sắc mặt hơi trắng bệnh Sở Hưu liền vội vàng gật đầu. Cái này liên tục một tháng đào vong, thật là làm hắn có chút không chịu được nổi, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nhu cầu cấp bách điều tức hồi phục. Gặp Sở Hưu gật đầu, Dạ Vô Cương liền dẫn mệnh mỏi hắn đáp xuống Ma Thiên quốc Nam cảnh một tòa thành trì bên ngoài. Sở Hưu gặp phàm là muốn đi vào thành này giả, đều không ngoại lệ tất cả lựa chọn đi bộ, nghi hoặc phải xem hướng Dạ Vô Cương. Dạ Vô Cương cười nói, mấy ngàn năm trước, Ma Thiên quốc quốc đô từng chịu đựng tộc ta một chi từ càn khôn cảnh đại viên mãn lãnh đạo phi thiên dạ xoa đội ngũ đánh lén, trận chiến kia, cho dù phi thiên dạ xoa đều vẫn lạc, nhưng cũng mài chết Quát Tháo Trung Châu ngàn năm Ma Thiền Vương. Cho nên từ đó về sau, Ma Thiền Quốc liền có một quy củ như vậy, quốc cảnh cấm bay. Sở Hưu khẽ miệng giật một cái, việc này, ngươi chỉ điểm. Dạ Vô Cương lắc đầu, ta ở kiếp trước chỉ điểm, không liên quan gì tới ta. Sở Hưu liếc mắt, lười nhắc hao phí khí lực cũng không biết xấu hổ như vậy người nói mỏ. Ngay tại hai người muốn đi vào thành trì thời điểm, một hồi tiếng ồn ào cùng tiêu khóc, hấp dẫn đông đảo lực chú ý. "Thả, thả ta ra đệ đệ." "Tỷ, tỷ, cậu ngươi để cho phụ thân đem chuộc về đi thôi. Nơi đó quả thực là địa ngục. Ta lại tiếp tục chờ đợi sẽ chết, tự tìm cái chết. Ta Thiền Thần Viện, há lại là ngươi muốn tới, muốn đi liền đi. Nếu không muốn trở về, cái kia liền đem mệnh ở lại đây a." Sở Hưu cũng đồng dạng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vài tên dáng người cường tráng, người mặc tiền y ma tộc nam tử tráng niên đối diện một cái tiểu sa di quyền đấm cước đá, mà một vị quần áo lam lũ tuổi trẻ nữ tử lại dùng chính mình nhỏ yếu thân thể đem mình đầy thương tích tiểu sa di bảo hộ ở dưới thân. Nhưng gầy yếu nàng, như thế nào có thể đỡ được cái kia như mưa rơi quyền đấm cước đá? Không lâu lắm, nữ tử cùng tiểu sa di liền đã ngất đi. Sở Hưu lông mày nhíu một cái, đây là Dạ Vô Cương liếc qua, Ma Thiền Quốc tên như ý nghĩa, là một cái thiền tu trên hết quốc thổ. Tại Ma Thiền Quốc bên trong chỉ có thiền tu mới là quý tộc, còn lại người tu hành vì bình dân, đến nỗi thông thường ma tộc chính là mặc người khi nhục nô lệ. Nô lệ vì duy trì sinh kế, liền sẽ đem trong nhà nam đinh đưa đến vì Ma Thiền Quốc chuyển vận thiền tu Thiền Thần Viện học nghề, nếu có thiên phú tu hành, liền có thể loại bỏ người nhà thân phận nô lệ, chuyển thành bình dân. Ngươi nhìn cái kia tiểu sa di, nắm giữ phá hư cảnh tu vi, mà tỷ tỷ của hắn trên thân lại không có chút nào pháp lực ba động, chính là ta nói tới loại tình huống kia. Sở Hưu Nghi vẫn hỏi, vì cái gì cái này tiểu sa di đối với bồi dưỡng hắn Thiền Thần Viện sợ hãi như vậy? Dạ Vô Cương giải thích nói, ngươi nghe nói qua cổ trùng phương pháp luyện chế sao? Thiền Thần Viện bồi dưỡng học nghề phương pháp, liền cùng luyện cổ chi pháp một dạng. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, tàn sát lẫn nhau, thẳng đến duy nhất người chiến thắng xuất hiện sau chương 583, xá lợi, chương 583, xá lợi. Đồng tình tâm phiếm lạm, mãi mãi cũng là các ngươi nhân tộc lực điểm. Dạ Vô Cương chắp tay tiến lên, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đang vì trọng thương thiếu nữ độ vào nhu hòa linh lực tiến hành chữa thương Sở Hưu. Có lẽ, cái này cũng là chủng tộc khác không có điểm tốt, bằng không, nhân tộc cũng sẽ không hưng thịnh đến nay. Sở Hưu không có trả lời Dạ Vô Cương quan điểm, chỉ là kiểm tra cẩn thận một phen thiếu nữ thương thế, khi nhìn đến nàng tạm thời chưa có nguy hiểm tính mạng sau đó, vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ ra tay, ở đó vài tên thiền tu trong tay cứu tên này không có thiên phú tu hành dân gian thiếu nữ, chỉ là nàng liều chết bảo vệ chính mình bảo đệ trong ngáy mắt, ở trên người nàng thấy được một loại đối sinh tồn cực hạn khao khát, đối với vận mệnh bất công oán hận. Điểm này, cùng hắn phi thăng thiên lục phía trước, ở trong mắt cổ giới ngàn vạn dân chúng nhìn thấy không có sai biệt. Vô luận thiên lục vẫn là cổ giới, vô luận nhân loại vẫn là ma tộc, không cách nào người tu luyện nhóm một dạng chỉ có thể tại xã hội tầng thấp nhất kéo dài hơi tàn. Mà người tu hành cao cao tại thượng, coi bọn họ là sâu kiến, muốn nô dịch liền nô dịch, muốn giết liền giết, không ranh giới cuối cùng chút nào. Sở Hưu nhớ kỹ, hắn sở dĩ lựa chọn đi tới thiên lục cái này càng rộng lớn hơn thiên địa, chính là muốn làm chính mình tăng cao thực lực, thẳng đến chính mình có tư cách, có năng lực thay đổi thiên hạ này xem mạng người như cỏ rác hiện trạng. Cùng nhau đi tới, hắn đã bức bách chính mình không để mắt đến tuyệt đại bộ phận xuất hiện tại trước mắt mình bất công, trừ bỏ chính mình tu vi không tốt bên ngoài, vì chính là không để những thứ này chuyện trước mắt quấn lấy chính mình bước chân tiến tới. Hắn biết rõ, tại chính mình chân chính cường đại phía trước, là không cải biến được hiện trạng. Nhưng lần này, hắn vẫn là nhịn không được, ra tay giáng xuống này đối ma tộc huynh muội. Chỉ là hắn không có lựa chọn sử dụng thủ đoạn cứng rắn, cùng tại Ma Thiền Quốc địa vị cao thượng thiền tu là địch. Mặc dù không biết ngươi ở đâu ra thiền tu công pháp, nhưng ngươi hẳn biết rất rõ, ngươi cứu được bọn hắn nhất thời, lại không cứu được một thế. Dạ Vô Cương chậm rãi mở miệng nói, cái kia Nam Hải tuy có thiên phú tu hành, nhưng cực kỳ đồng dạng, cuối cùng hắn có khả năng, đời này cũng chỉ bất quá là một cái nho nhỏ độ chân cảnh, mà tỷ tỷ của hắn, càng là tay trói gà không chặt. Nhưng đi ta muốn hành chi chuyện, không hỏi tiền đồ. Sở Hưu đưa tay tại hôn mê thiếu niên ngực điểm mấy lần, thiếu niên liền ung dung tỉnh lại. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, liền bỗng nhiên đứng dậy, rút ra dấu ở đoạn đao bên hông, hướng về cách hắn gần nhất Sở Hưu chỗ cổ vung đi, lưỡi đao lại đâm vào một đạo cường ngạnh vô hình che chắn phía trên, thân đao ứng thanh vỡ vụn. Tay của thiếu niên cổ tay cũng bởi vậy bị chấn thương, hốt hoảng ngã ngồi trên mặt đất, hướng về sau lui mấy bước, mới vừa nhìn Sở Hưu trong ngực hôn mê bất tỉnh bao tỷ. A tỷ. Thiếu niên trợn mắt nhìn, phẫn mà lên phía trước, hai tay nện đem Sở Hưu cùng thiếu nữ bảo hộ ở trong đó vô hình che chắn, quát tầm lên, ngươi đối với ta A tỷ làm cái gì? Ngươi đứa nhỏ này mắt mù sao? Vị công tử này đang tại cứu ngươi tỷ tỷ, đừng đi lên mù quấy rối. Một vị lao hầu từ trong đám người chống lên quải trượng đi ra, nắm kéo thiếu niên lui sang một bên. Bà, A tỷ nàng thiếu niên nhìn thấy vị này đem bọn hắn hai tỷ đệ lôi kéo lớn lên nhà bên bà, lập tức liền lệ nóng doanh trọng. Xuyệt, im lặng, đừng quay dậy vị công tử này cứu ngươi tỷ tỷ. Lao hầu rẽ ngang trượng đánh vào thiếu niên trên đầu, buộc hắn cưỡng ép chấn định lại. Sở Hưu không để ý đến thiếu niên, cho tới khi trong tay để luyện ra tinh thuần linh lực đều đưa vào thiếu nữ thể nội sau, vừa mới phun ra một ngụm trọc khí, cẩn thận từng ly từng tí đem thiếu nữ hoành thân ôm lấy. Dạ Vô Cương thấy thế, liền quay người dẫn đường. Mà Sở Hưu nhưng là ôm ấp thiếu nữ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn thiếu niên cùng tên kia lao hầu, đi theo ta. Nói xong, liền hướng Dạ Vô Cương đi đến. Thiếu niên cùng lao hầu liếc nhau, vội vàng đi theo. Thẳng đến Dạ Vô Cương ngay tại chỗ lớn nhất tiểu lâu mở hai gian phòng hảo hạng sau, Sở Hưu vừa mới đem chưa tỉnh lại thiếu nữ an trí ở trong đó một gian cứng rắn trên giường. Thiếu nữ xương ngực đứt đoạn, thậm chí đâm bị thương phế tạng, chỉ có thẳng tắp nằm thẳng mới có thể tránh cho tăng thêm nội thương của nàng. Thiếu nữ đệ đệ cùng dưỡng mẫu cũng tới đến nơi này, đang co quắp đứng ở ngoài cửa. Sở Hưu đem hai người gọi vào trong phòng, tiện tay ném cho thiếu niên một cái bình thuốc. đem bên trong đan dược đều ăn vào, lấy ngươi phá hư cảnh thể chất, chút thương thế này không đủ gây sợ. Thiếu niên hai tay tiếp nhận bình thuốc, nhìn lao hầu một mắt. Tại bị lao hầu ghét bỏ trừng mắt liếc sau đó, thiếu niên mới hiểu được chính mình thất lễ, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, ta a tỷ nàng, thương thế của nàng rất nặng, nhưng đã ổn định rồi, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Sở Hưu ngồi tại trước bàn, cho lão hầu cùng mình riêng phần mình rót một chén trà thủy, uống một hơi cạn sạch sau, nhìn về phía vẫn như cũ quỳ dưới đất thiếu niên. Ngươi là Thiền Thần Viện đệ tử, vì chuyện gì trêu chọc đồng môn, vậy mà thai họa người nhà, làm hại tỷ tỷ ngươi, vì bảo hộ ngươi chịu này trọng thương. Thiếu niên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy oán hận cùng ý sợ hãi, hắn cắn răng nói, chó má gì Thiền Thần Viện, quả thực là một cái không danh giới cuối cùng chút nào ác ma xảo huyệt. An đồ, vọng bàn bạc thiền tu ngươi không muốn sống nữa. Lão hầu bị thiếu niên tràn ngập hận ý lời nói sợ hết hồn, vội vàng nhìn xung quanh, chỉ sợ lúc này xuất hiện một cái Thiền Thần Viện đệ tử, đem nàng con nuôi một trường gỗ chết. Bà không cần lo lắng, vàng hưu của ta đã tại này chỗ bố trí kết giới, không ai có thể nghe được lời của hắn. Sở Hưu an ủi một chút thần sắc hốt hoảng lão hầu, vừa mới nhìn về phía thiếu niên. Ngươi gọi An Đồ, đúng không?
Đúng vậy, đại nhân.
Ta gọi Sở Hưu, nếu ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng Sở đại ca liền có thể. Ngươi tại sao lại trêu chọc Thiền Thần Viện đồng môn, bọn hắn thậm chí còn nghĩ đối với ngươi hạ sát thủ. Sở Hưu ra hiệu An Đồ đứng dậy, hỏi, đem ngươi ở đó Thiền Thần Viện tao ngộ, kỹ càng cáo chi tại ta. An Đồ lại túi người dập đầu một cái khấu đầu, vừa mới đứng dậy, ngồi ở chính mình dưỡng mẫu bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, một năm trước, ta tại đi giúp bà mua thuốc trên đường gặp một vị Thiền Thần Viện tiền sư, bị hắn khám phá ta thiên phú tu luyện, lại tại đề nghị của hắn phía dưới, tiến vào Thiền Thần Viện, trở thành một tên thiền tu đệ tử. Vậy mà trong mắt người ngoài vô cùng thần thánh Thiền Thần Viện, viện bên trong đệ tử tập công pháp, vậy mà hơn phân nửa là lấy thôn vệ huyết nục, cưỡng đoạt người khác tu vi tà đạo bí thuật. Vì thế cái kia vị tướng ta đưa vào Thiền Thần Viện tiền sư, cũng không có để cho ta nghiên tập những cái kia tà đạo bí thuật, mà là thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta chân chính Thiền Tông công pháp. Nguyên bản ta cho là, chỉ cần ta có thể chuyên tâm tu luyện, liền có thể thay đổi bà cùng A tỷ hiện trạng, làm bọn hắn khôi phục bình dân chi thân. Nhưng nửa năm trước, sư tôn ta, vị kia dẫn dắt ta bước vào thiền tu chi đạo thiền sư, bạo tễ, chết ở hắn đồng liêu, Thiền Thần Viện một vị khác độ chân cảnh đại viên mãn thiền sư trong tay. Cũng chỉ là bởi vì sư tôn cùng hắn đánh cược ta cùng với đệ tử của hắn ai trước tiên đột phá phá hư cảnh trung kỳ, mà tiền đặt cược cũng chỉ là như thế một cái không chỗ dùng chút nào phá hạt châu. An Đồ từ trong ngực móc ra một khỏa bảo châu màu đỏ, hung hăng nện ở trên bàn, cho dù là như thế, cũng không có thể thương tới viên này bảo châu một chút. Cái này bảo châu Sở Hưu lông mày nhíu một cái, lấy ra bảo châu, phụ cận quan sát. Chỉ bằng mắt thường quan sát, viên này bảo châu chính xác không có chút nào khác thường. Trong mắt Sở Hưu kim quang lóe lên, thi triển vọng khí chi thuật, viên này không tầm thường chút nào bảo châu màu đỏ, trong chớp mắt liền thay đổi cái bộ dáng. Viên này bảo châu bên trong, lớp kín bị áp xúc thành tinh thuần chất lỏng thuần túy linh lực, chỉ là bởi vì hắn ngăn cách linh lực khí tức hiệu quả xuất chúng sắc ngoài, vừa mới làm cho người không cách nào từ bên ngoài phát giác được bảo châu nội bộ khác thường. Cái này không phải cái gì bảo châu Sở Hưu bất đắc dĩ lắc đầu, đây rõ ràng là một khóa xá lợi. Cái gọi là xá lợi, đơn giản tới nói, chính là hội tụ, chứa đựng một cái cao giai thiền tu một đời tu vi sản phẩm. Công hiệu dụng tương tự với nhân tộc đạo quả. Nếu Sở Hưu cảm giác không lầm, An Đồ trong miệng vô dụng bảo châu, lại là một vị luân hồi cảnh thiền tu trước khi chết hội tụ cả đời tu vi lưu giữ lại xá lợi. Tại nhìn thấy viên này bảo châu chân diện mục sau, Sở Hưu liền hiểu rồi An Đồ sư tôn vì sao mà chết. Lại lấy một vị luân hồi cảnh cường giả truyền thừa làm tiền đặt cược, An Đồ sư tôn đánh cược thực sự quá lớn. Chương 584, Thiền Thần Viện người tới, chương 584, Thiền Thần Viện người tới. Xá lợi? Cái gì là xá lợi? An Đồ nghi vấn hỏi. Hắn bà thì lại lấy một loại ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn về phía chính mình con nuôi, im lặng phải nói không ra lời tới. Sở Hưu bất đắc dĩ giải thích nói, thông tục điểm tới nói chính là sư tôn ngươi cùng một vị khác thiền sư đánh cược, vì ngươi giành được một cái truyền thừa. Truyền thừa này, cường đại đến đủ để tại ngươi tiếp nhận truyền thừa sau đó, làm ngươi cùng sư tôn ngươi vai sóng vai. Sư tôn An Đồ mắt lộ ra rung động, không nói gì rơi lệ. Sở Hưu hỏi, trừ bỏ trước đây cái kia vài tên Thiền Thần Viện đệ tử bên ngoài, phải chăng còn có người đuổi giết ngươi? An Đồ lau đi nước mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ngoại trừ vị kia tập sát sư tôn thiền sư cùng hắn thân truyền đệ tử, không có. Sở Hưu khẽ gật đầu, xem ra viên này xá lợi chỉ có sư tôn ngươi cùng vị thiền sư kia cùng đệ tử của bọn hắn biết được, cũng không có lựa chọn báo cáo Thiền Thần Viện cao tầng. Đây là một tin tức tốt, đại biểu cho trừ bỏ vị thiền sư kia cực kỳ đệ tử bên ngoài, ngươi tạm thời chưa có những địch nhân khác. Sở Hưu đem xá lợi đưa lại, cái này nếu là sư tôn ngươi tất nhiên đưa nó giao cho ngươi, chắc hẳn nhường ngươi tiếp nhận xá lợi bên trong truyền thừa, chính là hắn nguyện vọng. Ở đây rất an toàn, ngươi liền ở đây tiếp nhận truyền thừa a, đến lúc đó ngươi ít nhất cũng có thể cùng cựu địch có lực đánh một trận, mà không phải giống như lúc trước, vậy mà cần ngươi không có chút nào tu vi tỉ tỉ tới bảo vệ ngươi. Sở Hưu lời nói, trực tiếp lệnh An Đồ hổ thẹn đến không phản bắt được, đành phải cắn răng gật đầu một cái, tiếp nhận Sở Hưu đưa lại tới xá lợi, tìm một chỗ rộng rãi xóa sình, ngồi xuống tiến vào trạng thái điều tức, chuẩn bị kích hoạt truyền thừa. Sở Hưu nhưng là đứng dậy, đối với lão hầu ôm quyền nói, bà, An Đồ tỷ tỷ liền giao cho ngươi chiếu cố, ta cần ra ngoài mua sắm một chút dược vật, vì đó chữa thương. Lão hầu liền vội vàng đứng lên, nói cảm ơn liên tục, đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Sở Hưu gật đầu một cái, nhẹ giọng đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Dạ Vô Cương đang ngồi ở đối diện trước bàn rượu uống rượu ngon. Nhìn thấy Sở Hưu đi ra, Dạ Vô Cương hướng hắn xa nâng chén rượu, mời hắn cộng ẩm. Sở Hưu cười lắc đầu, phát ra một đạo truyền âm, ta đi ra ngoài một chút. Dạ Vô Cương khẽ gật đầu, ném đi một cái túi tiền tới. Ma Thiền Quốc không qua lại Ma Tinh, mà là lưu hành loại này do đặc thù khoáng thạch luyện chế mà thành, có thể trợ thiền tu luyện thiền nguyệt tinh. Sở Hưu tiếp nhận túi tiền mở ra xem, nho nhỏ trong túi tiền lại bao quanh mấy ngàn vạn mai như xá lợi kích cỡ tương đương màu đỏ tinh cầu. Hắn hướng về Dạ Vô Cương gật đầu một cái, liền xuống lầu hướng trưởng quỹ tiểu lâu hỏi thăm một chút tiệm thuốc vị trí, liền quay người đi ra cửa. Tiệm thuốc khoảng cách tiểu lâu cũng không xa, lấy Sở Hưu đi bộ, thời gian một nén nhang cũng đã đến. Hắn sở dĩ vì An Đồ tỷ tỷ thương thế làm được chu đáo như thế, liền dược liệu đều phải tự mình đến đây mua sắm. Trừ bỏ An Đồ tỷ tỷ tình cảnh lệnh Sở Hưu hồi ức hắn cổ giới bình dân bên ngoài, trên người còn có một loại đặc thù ý chí tồn tại. Loại này đặc thù ý chí, chỉ có người mang tử khí người mới có thể cảm giác nhận được. Mà Sở Hưu vừa vặn nắm giữ tương đương quy mô tử khí. Loại kia ý chí, tựa hồ cùng tử khí tương đối, ở An Đồ tỷ tỷ trên thân hiện lên thời điểm, Sở Hưu có thể rõ ràng đến thể nội tồn trữ tử khí cực kỳ bất an, nếu không phải ở hoàng khí áp chế dưới, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ phá thể mà ra. Cùng tử khí tương đối như thế, liền chỉ có tức giận. Vô luận là sinh khí hay là tử khí, đều là thiên đạo mỗi loại ý chí biểu hiện hình thức. Nếu nói tử khí đối với thi ma loại kiểu này người tu hành hữu ích, sinh khí thì đối với cái trước bên ngoài toàn bộ sinh linh đều là đại bổ, càng là tu hành giả tầm thường ít càng thêm ít có thể cảm ngộ thiên đạo cơ hội. Tu hành giả tầm thường con đường tu hành đều là cựu tử nhất sinh, thậm chí sớm tại tấn thăng luân hồi cảnh phía trước liền đã có luân hồi, đoạt xá mấy người phục sinh kinh nghiệm. Đối bọn hắn tới nói, tại thể nội linh lực đạt đến cảnh giới thượng hạn sau đó, tấn thăng càn khôn cảnh chính là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng đối với Sở Hưu tới nói, hắn con đường tu hành cùng nhau đi tới, quá mức tiết mạng, cho dù là sắp chết chi cục cũng thường thường thông qua thủ đoạn đặc thù có thể hóa giải, cũng không có trải qua sinh tử luân hồi. Thế là, lợi dụng sinh tử chi khí tới cảm ngộ luân hồi chi đạo, đã biến thành quan trọng nhất. Bằng không, tu vi của hắn vô cùng có khả năng kẹt tại luân hồi cảnh đại viên mãn, không cách nào hướng về càn khôn cảnh giới tiến thêm một bước. Trừ bỏ tăng thêm tự thân đối với luân hồi cảnh cảm ngộ bên ngoài, không còn cách nào khác. Cho nên, An Đồ tỷ tỷ trên người đạo kia sinh chi ý chí hắn nắm chắc phần thắng. Cái này cũng là hắn lựa chọn ra tay trợ giúp chị em bọn họ hai người lớn nhất nguyên do. Sinh chi ý chí cùng người sở hữu sinh mệnh độ cao khóa lại, không cách nào cường thủ hào đoạt. Một khi người sở hữu sinh mệnh tan biến, sinh chi ý chí tiện sẽ tiêu tán theo. Khi tìm thấy rút ra An Đồ tỷ tỷ trên thân sinh chi ý chí phía trước, Sở Hưu sẽ không để cho chị em bọn họ hai người có sinh mệnh chi ưu. Cung Thiên Thần Viện đối nghịch, sợ là tránh không được. Sở Hưu bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù Dạ Vô Cương đã nhắc nhở qua chính mình, không tất yếu không muốn cùng Ma Thiên Quốc chi người phát sinh xung đột, nhưng việc đã đến nước này, không phải do tự mình lựa chọn. Ngay tại Sở Hưu mua sắm dễ trợ An Đồ tỷ tỷ thuốc chữa thương tài sau đó, đang muốn trở về tiểu lâu thời điểm, liền đột nhiên cảm ứng được mười mấy tên tu sĩ đang lướt qua bầu trời thành phố, hướng về tiểu lâu phương hướng mà đi. Sở Hưu lông mày nhíu một cái, bước nhanh hơn. Có thể không nhìn Ma Thiên Quốc luật pháp, ở trên bầu trời thành phố phi hành thuận người, chỉ có Thiền Thần Viện tiền tu. Sở Hưu ánh mắt lóe lên, thi triển vọng khí chi thuật, hướng về cái kia hơn 10 người thiền tu tìm kiếm. Cầm đầu thiền tu là một tên luân hồi cảnh đại viên mãn, người này hẳn là An Đồ trong miệng thí sư cửu nhân, mà còn lại thiền tu, phần lớn là độ chân cảnh tu vi, hẳn là người này đệ tử. Nhanh như vậy liền biết An Đồ tung tích sao? Sở Hưu nghi hoặc thời điểm, liền đột nhiên thấy được tên kia luân hồi cảnh đại viên mãn thiền tu trên tay nắm lấy một bản bề ngoài lây dính vết máu bí tịch. Rõ ràng là chính mình trước đây đưa ra An Nan phá giới đao. Thì ra là thế. Sở Hưu không nghĩ tới, là chính mình lưu lại tại trên đao pháp khí tức, bại lộ hành tung. Bất quá tên này luân hồi cảnh đại viên mãn thiền tu cũng chỉ là cảm giác được chính mình từng đi qua cái kia tòa nhà tử lâu, cũng không biết mình đã tạm thời rời đi nơi đó. Điểm này đủ để chứng minh, người này thần niệm cũng không cường đại, chỉ là miễn cưỡng đủ. Nhưng thiền tu bình thường đều lấy thần niệm cường đại mà nổi tiếng, điểm ấy tương phản, lại đã chứng minh người này không thích hợp chỗ. Thiên lục tu hành giả thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi bình thường độ cao khóa lại, song song để thăng. Chỉ có một ít nghiên tập công pháp đặc thù tu sĩ, mới có thần hồn tu vi cao hơn nhục thân tu vi, hoặc là nhục thân tu vi cao hơn thần hồn tu vi đặc thù ví dụ. Khi lấy được cổ thần truyền thừa trước đây Sở Hưu, chính là cái trước. Thiên lục công nhận tiền tu cũng là như thế. Nhưng tên này luân hồi cảnh đại viên mãn tiền tu, lại là thần hồn tu vi theo không kịp nhục thân tu vi. Sở Hưu cùng những tiền tu kia duy trì khoảng cách nhất định, theo bọn hắn về tới trước tiểu lâu. Chỉ là đám kia tiền tu tại đến tiểu lâu thời điểm, liền dừng lại ở giữa không trung, cùng đứng ở tiểu lâu đỉnh một thân ảnh giằng co. Sở Hưu tập trung nhìn vào, chủ nhân của thân ảnh chính là Dạ Vô Cương. Nhưng bây giờ Dạ Vô Cương trong tay, lại đang nuốt viên kia bảo châu màu đỏ một dạng xá lợi, chương 585, xá lợi đổi chủ, chương 585, xá lợi đổi chủ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Sở Hưu mặt tối sầm, cái này Dạ Vô Cương không phải là thừa dịp chính mình không tại, cướp đi viên này An Đồ sư tôn dùng tính mệnh đổi lấy truyền thừa xá lợi a. Dạ Vô Cương đã cảm giác được Sở Hưu khí tức, khóe miệng khẽ nhếch, cố ý tại Sở Hưu chăm chú, tiếp tục thưởng thức viên kia xá lợi. Sở Hưu liếc mắt, tùy ý tại ven đường tìm một cái quán trà chỗ ngồi xuống, lựa chọn tạm thời đứng ngoài quan sát Dạ Vô Cương cùng những thiện tu kia giằng co. Trong tay các hạ, vì cái gì có ta Thiền Thần Viện chi vật? Tiên địa luân hồi cảnh đại viên mãn tiền tu ánh mắt cảnh giác, hướng về Dạ Vô Cương ôm quyền. Còn xin các hạ đem hắn trả lại ta Thiền Thần Viện, bằng không, chớ trách ta chờ không khách khí. A, phải không? Dạ Vô Cương mỉm cười, ngước mắt liếc mắt nhìn tên kia luân hồi cảnh đại viên mãn, sau đó liền đem trong tay xá lợi, hướng về phía dưới đang tại nhàn nhã uống trà Sở Hưu ném đi. Cái đồ chơi này cũng không phải ta, ngươi tìm hắn muốn đi thôi. Sở Hưu trừng hai mắt một cái, kém chút một miệng nước trà phun ra, vội vàng đưa tay tiếp nhận Dạ Vô Cương ném tới xá lợi. Nhưng một giây sau, một cái bao lấy luận nhà cảnh đại viên mãn khí tức, mang theo mãnh liệt sát ý năm đấm liền hướng hắn ngay mặt đánh tới. Sở Hưu lông mày nhíu một cái, trở tay dùng bàn tay tiếp nhận cái này quyền kích, hắn thân mặc dù đứng ở tại chỗ không có chút nào dao động. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện quyền kích cùng bàn tay hắn va chạm sinh ra pháp lực khí lãng, trực tiếp đem phía sau hắn quán trà cùng phương viên trong vòng mấy chục thước phong ốc hất bay, chỗ phế tích truyền đến một hồi kêu rên. Bị Sở Hưu bắt được quả đấm luân hồi cảnh đại viên mãn thiền tu nao nao, từ chỗ cánh tay bộc phát ra một cỗ cường lực khí kình, bức bách Sở Hưu đem nắm đấm của mình bung ra. Sau đó đạp chân xuống, lui ra phía sau mấy mét, xoa nắm đấm hướng về Sở Hưu cười lạnh nói, "Hảo tiểu tử, có thể chính diện tiếp phía dưới ta một quyền này." Hắn đầu tiên là quay đầu về mười mấy tên đệ tử phân phó nói, "Đi đem An Đồ tiểu tử kia tìm ra." Sau đó ngón tay Sở Hưu trong tay kia xá lợi, đem xá lợi còn tới. "Ngươi nói cái này xá lợi là ngươi thiền thần viện, nó cũng được." Sở Hưu hai con ngươi tràn đầy hàn ý, sát cơ tại đáy mắt hiện lên. Hắn tự tay vung lên, sau lưng liền đột nhiên hiện ra mười mấy đạo kiếm quang, hướng về đang muốn xâm nhập tiểu lầu cái kia mười mấy tên thiền thần viện đệ tử lao đi. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cái kia mười mấy vị thiền thần viện đệ tử liền đầu thân phân ly, rơi xuống đầy đất. "Tự tìm cái chết. Ngươi cũng dám ra tay giết hại ta thiền thần viện đệ tử, là muốn cùng ta Ma Thiền quốc đối nghịch sao?" Luân hồi cảnh đại viên mãn thiền tu mắt lộ ra sắc cơ, không dám tin nhìn về phía Sở Hưu, hướng về hắn huy quyền đánh tới. Sở Hưu khinh thường nở nụ cười. Tất nhiên Dạ Vô Cương không có ngăn cản mình tại Ma Thiền quốc nội đánh giết thiền tu, đã nói hắn có đầy đủ sức mạnh thay mình giải quyết hết thảy. Nếu như thế, hắn liền không cần ở đây nén giận. Một cỗ khí thế cực mạnh từ trên thân Sở Hưu bộc phát ra, hướng về đấm thẳng đánh tới tên kia luân hồi cảnh đại viên mãn thiền tu đè đi. Một đạo kiếm quang xuất hiện tại sau lưng Sở Hưu dùng tốc độ cực nhanh xúc thế, hình kiếm nhanh chóng ngưng thực, tản mát ra đủ để khiến bất luận một vị nào luân hồi cảnh đại viên mãn cường giả sợ hai khí thế. "Ngươi lại cũng là luân hồi cảnh đại viên mãn? Nói nhảm quá nhiều, cùng đệ tử ngươi cùng nhau, đem mệnh lưu tại nơi này a." Sở Hưu đưa tay hướng thứ nhất chỉ sau lưng kiếm quang chợt lóe lên, không có cho tên kia thiền tu bất kỳ cơ hội phản ứng nào, nên tiếp nắm đấm của hắn, từ nắm đấm, cánh tay đến thân thể, một đường đâm xuyên đánh nát. Tên kia luân hồi cảnh đại viên mãn thiền tu liều chết mới từ kiếm quang dưới thế công chạy ra, nhưng hắn bây giờ đã tổn thất nửa người, lục thân căn cơ đã bị Sở Hưu kiếm quang phá hủy. "Mạnh, quá mạnh mẽ, không trốn nữa sẽ chết." Tên kia thiền tu sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, quay người hóa thành một đạo đột quang, liền muốn hướng về mặt phía bắc bỏ chạy. "Ta có nói qua ngươi có thể đi sao?" Băng lanh thấu xương âm thanh truyền đến, thiền tu cực kỳ hoảng sợ, đống cảm giác thân hình của mình bị một đạo cực hạn sát ý khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Hắn tăng nhanh bỏ chạy tốc độ, chỉ là hơi hơi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trước đây phá hủy chính mình nửa người kiếm quang, vậy mà theo sát ở sau lưng mình, lại không đếm rõ số lượng hơi thở, liền có thể bắt kịp chính mình. "Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết." Thiền tu chỗ thủng kêu rên. Mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, vì cái gì cùng là luân hồi cảnh đại viên mãn, thực lực của mình lại cùng người thanh niên kia chênh lệch to lớn như thế. Đối phương không chỉ có thể dễ như trở bàn tay đón lấy sát chiêu của mình, càng chỉ xuất một kiếm, liền đem chính mình kém chút giết chết. Ngay tại Sở Hưu kiếm quang bắt kịp thiền tu tốc độ bay, sắp đâm trúng sau lưng thời điểm, Dạ Vô Cương lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, một cái tay đem thiền tu từ độn thuật bên trong cầm ra, không nhìn hắn bởi vì cưỡng ép kết thúc thuật pháp mà đưa đến thần hồn trọng thương, đem hắn gông cùm xiển xích tại chỗ. Một cái tay khác nhưng là ngăn cản Sở Hưu kiếm quang, đem kiếm quang nắm trong tay, sau đó bóp nát. Tình cảnh như thế, doa đến thiền tu nguyên bản trọng thương thần hồn lại lần nữa chịu đến rung động, trực tiếp đã hôn mê. Sở Hưu thân hình lóe lên, đi tới Dạ Vô Cương trước mặt, dò hỏi: "Dạ đại ca có cái gì an bài khác?" Dạ Vô Cương gật đầu một cái, "Người này là ta một vị quen biết cũ đệ tử, hắn một thân này luân hồi cảnh đại viên mãn phù phiếm tu vi, chính là bằng vào cùng ta vị kia quen biết cũ có một chút huyết mạch mà nguồn, mới dựa vào sự giúp đỡ của nàng để thăng đến nước này. Vừa vặn chúng ta trước chuyến này đi một Ma quốc, cần một kiện tư cách tín vật, mà tại Ma Thiền quốc nội phụ trách tư cách này tín vật phân phát, chính là ta vị này quen biết cũ." Sở Hưu dò hỏi: "Tiến vào một Ma quốc, lại vẫn cần gì tư cách tín vật?" Dạ Vô Cương gật đầu một cái, một Ma quốc có được có thể trợ tu sĩ cảm ngộ sinh chi ý cảnh bí cảnh, tự nhiên trêu đến bốn phía thế lực đỏ mắt. Mà một Ma quốc quốc chủ chẳng qua là một vị càn khôn cảnh hậu kỳ, không cách nào bằng sức một mình ngăn cản bốn phía thế lực vây công. Cho nên lựa chọn xa giao, cùng không cùng quốc gia mình tiếp giáp còn lại thế lực giao hảo, hứa cùng lợi lớn, mời bọn họ hỗ trợ kiểm chế đối với chính mình đỏ mắt thế lực, để duy trì quanh mình bình ổn. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, chắc hẳn cái này lợi lớn, chính là tiến vào cái kia bí cảnh cảm ngộ sinh chi ý cảnh tư cách. "Không tệ." Dạ Vô Cương gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Hưu trong tay xá lợi, đối với chính mình khi trước cử chỉ giải thích nói: "Cái kia An Đồ, bị xá lợi bên trong truyền thừa cự tuyệt." Vậy mà cự tuyệt Sở Hưu đầu lông mày nhướng một chút, cầm lấy xá lợi đặt ở trước mắt xem xét, cái này xá lợi bên trong truyền thừa vậy mà lại tự chủ chọn chủ, ngược lại là có ý tứ. Dạ Vô Cương mỉm cười, nó cự tuyệt An Đồ, lại lựa chọn tỷ tỷ của hắn. Làm sao lại Sở Hưu sững sờ, tỷ tỷ nàng không phải là không có thiên phú tu luyện sao? Làm sao sẽ bị truyền thừa chọn chúng? Dạ Vô Cương lắc đầu, ta cũng không biết, cái này xá lợi vốn muốn không nhìn cô nàng kia thương thế, cưỡng ép để cho nàng tiếp nhận truyền thừa, ta mặc dù không biết ngươi đối với cô nàng này có gì toán tính, nhưng vẫn là ra tay ngăn lại. Không có tu vi căn cơ người như bị cưỡng ép truyền thừa, sợ là muốn rơi cái bỏ mình hạ tràng. Đa tạ Dạ đại ca. Sở Hưu lông mày nhíu một cái, hắn chính xác không có cân nhắc đến điểm này, sao Đồ tỷ tỷ bởi vì chính mình sơ sẩy, lại kém chút ngoài ý muốn bỏ mình. Ta tại cô nàng kia trên thân, cảm nhận được một tia khí tức kỳ quái. Dạ Vô Cương nhìn về phía Sở Hưu, cái kia hẳn là chính là ngươi xuất thủ cứu nàng nguyên nhân a. Cùng ngươi chuyến này cần sinh tử luân hồi cảm nộ có liên quan. Chương 586, không tầm thường người bình thường, chương 586, không tầm thường người bình thường. Không hổ là Dạ đại ca, không gạt được ngươi. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, trên người nàng có một đạo kỳ dị thiên đạo ý chí tựa hồ cùng sinh khí có liên quan. Dạ Vô Cương gật đầu một cái, chẳng thể trách. Cái này xá lợi liền do ngươi bảo quản a, ta mang theo kẻ này, đi gặp một lần ta vị kia bằng hữu cũ. Nói xong, Dạ Vô Cương liền dẫn chết Ngất Thiền Tu rời đi. Sở Hữu nhưng là quay trở về từ lâu, thì thấy An Đồ bản thân bị trọng thương, nhục chí mà co quắp nằm trên mặt đất, hắn bà nhưng là tận tình tại đối nó khuyên bảo an ủi. Nhìn thấy Sở Hữu trở về sau đó, An Đồ dây rủa đứng dậy, thấp giọng nói, "Ân nhân, nhờ ngươi thất vọng, sư tôn lưu lại cái kia xá lợi truyền thừa, cự tuyệt ta." Sở Hữu thở dài, "Ta đã biết chuyện này, không trách ngươi, chỉ là ngươi thời vận không đủ." Hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra trước đây hắn đưa tặng ra ngoài cuối cùng trở về lại trong tay mình cái kia bản thiền tu đao pháp ném cho An Đồ. "Mặc dù cùng truyền thừa vô duyên, ngươi cũng không cần nhục chí, đao pháp này hẳn là cũng thích hợp ngươi nghiên tập." An Đồ tiếp nhận Sở Hữu ném tới đao pháp bí tịch, lần xem sau mắt lộ ra vui mừng, đao pháp này chất lượng lại so với mình sư tôn giáo thụ chính mình một chút công pháp còn cao cấp hơn. "Đa tạ ân nhân." "Ân, ngươi đi trước chữa thương a, ta muốn tay vì ngươi tỉ tỉ luyện chế dược vật chữa thương." "Là." Sở Hữu cũng không phải một cái chuyên nghiệp y sư, nhưng mà dù sao cũng là một cái luân hồi cảnh đại viên mãn. Trước đây hắn đã từng nhận qua đấu pháp đưa đến cực kỳ nghiêm trọng nội ngoại thương, đều là dựa vào chính mình sức mạnh trị liệu khôi phục. Bởi vậy, cho dù sao Đồ tỷ tỷ thương thế rất là nghiêm trọng, nhưng nàng cũng chỉ là một cái không có chút nào pháp lực người, toàn thân cao thấp tất cả lớn nhỏ thương thế đều tại Sở Hữu thần niệm dò xét không chỗ che thân. Mà Sở Hữu chỉ cần vận chuyển pháp lực đem hắn mua tính chất ôn hòa dược liệu dần dần luyện hóa thành không có tạp chất dược dịch, đầy đủ hỗn hợp lại cùng nhau sau lại giúp đỡ đem dược dịch tiêu hóa liền có thể. Làm xong đây hết thảy sau, Sở Hữu lại lần nữa dò xét một phen sao Đồ tỷ tỷ thương thế, xác định không một bỏ sót sau, vừa mới kết thúc chữa thương. Một bên quan sát thật lâu, lão hầu thấy thế liền vội vàng tiến lên, nắm lên một bên rơi lả tả trên đất quần áo, cho mình dưỡng nữ mặc vào. Sở Hữu thấy thế cũng là có chút lúng túng, cởi áo trị liệu đúng là cần thiết chính tự, chính mình lại nhất thời sơ sẩy, vậy mà không có để cho cái này bà hỗ trợ, mà là chính mình vận chuyển pháp lực động thủ, trong nháy mắt liền cởi ra nữ hài quần áo. May mắn mình vì đó chữa thương thời điểm cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt khác thường, bằng không chỉ bằng vào điểm này, chính mình đủ để bị mang lên sắc lang đầu hàm. Lão hầu trước đây khi nhìn đến nhà mình dưỡng tử dưỡng nữ ân nhân lại đột nhiên trong nháy mắt thoát khỏi dưỡng nữ quần áo, tuy lớn vì không hiểu, nhưng vẫn là không có lựa chọn ra quấy rầy. Khi nhìn đến ân nhân ánh mắt bên trong không có chút nào còn lại cảm xúc, đều là đối với trị liệu con gái nhà mình nghiêm túc cẩn thận thời điểm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lời tuy như thế, nhưng nếu là con gái nhà mình có thể bị như thế một vị thực lực cao siêu tiên trưởng nhìn chúng, ngược lại cũng không cần tiếp tục ở đây ân nhân ma thiền quốc tiếp tục chịu khổ. Lão hầu trong lòng mang theo tiếc nuối, mặt tràn đầy đều là đối với vết thương đầy người từng đống nữ nhi đau lòng. Vốn là bởi vì từ nhỏ mệt nhọc mà thể cốt suy yếu, nhưng lại trải qua này một lần, sợ là sẽ phải lưu lại mà bệnh. Phàm nhân nội tâm ý nghĩ tự nhiên là không thể gạt được thân là cao giai người tu hành Sở Hữu. Hắn ôn nhu nói, bà không cần lo lắng, đã ta tự mình vì ngươi nữ nhi chữa thương, thì sẽ không để cho nàng lưu lại hậu di chứng. Lão hầu nghe vậy lại hỉ, liên thanh gật đầu cảm tạ, đa tạ tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng. Ai, nói đến, ta cái này một đôi nhi nữ cũng là số khổ. Còn tại ta lót thời điểm liền bị táng tận thiên lương cha mẹ ruột vứt bỏ ở ngoài thành, nếu không phải là lao bà tử ra ngoài đốn tuổi đúng lúc gặp vỡ, sợ là đêm đó liền bị lang sói tha đi ăn hết. Ngài nói dưới gầm trời này nào có phụ mẫu nhẫn tâm như vậy, vậy mà không xa vạn dặm từ thật xa bên ngoài một ma quốc đi tới nơi này đem hài tử vứt bỏ. Đây không phải rõ ràng cho dù con trai của chính mình nữ may mắn sống tiếp được, cũng không để bọn hắn trở về tìm người thân đi. Tức chết lão bà tử. Nghe lão hầu tức giận lời nói, Sở Hữu đầu lông mày nhướng một chút, hỏi: "Bà thế nào biết hai huynh muội bọn họ đến từ một ma quốc?" Lão hầu từ trong ngực lấy ra một cái khắc dấu lấy một gốc xanh tươi đại thụ kiểu dáng thanh sắc ngọc bội, đưa cho Sở Hữu quan sát. Tiên trưởng ngài nhìn, ngọc bội kia phía trên khắc lấy đồ án, không phải liền là trong truyền thuyết một ma quốc cây kia thánh thụ đi. Cho dù lão bà tử gì cũng không hiểu, nhưng dầu gì cũng là đã sống 6-70 năm, gặp qua không ít khác ma tộc, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua không thiếu truyền ôn. Vốn là tại hai cái này hòa tử sau khi lớn lên, ta liền đem ngọc bội còn đưa bọn hắn, An Lan đứa nhỏ này sợ ném đi, liền để ta tiếp tục giúp hắn bảo quản. Ngọc bội vào tay, Sở Hữu liền cảm nhận đến cái gì là ôn nhuận. Cái này ngọc bội cũng không phải vật phàm, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ở trong chứa một đạo cản khôn phía dưới người không cảm ứng được sinh khí. Đem hắn đeo ở trên người, ngược lại là có thể bảo đảm vô thai vô bệnh, kéo dài tuổi thọ. Vị bà này thân là ma thiền quốc tầng dưới chót, lại có thể ngậm đắng nuốt cay đem một đôi dưỡng tử dưỡng nữ bồi dưỡng đến xuất chúng như thế cùng duyên dáng yêu kiều, tự thân cũng không rơi xuống cái gì vất vả đưa đến phàm nhân tật bệnh, hẳn là quanh năm đem ngọc bội mang ở trên người sở trí. Sở Hữu trầm tư, nhìn về phía một bên đang tại điều tức chữa thương An Đồ. Trước đây An Đồ từng nói, hắn cũng không phải là trời sinh liền nắm giữ thiên phú tu luyện người, mà là tại ngày nào đó bị sư tôn phát hiện hắn linh căn, tiến tới khai quật tiềm lực vừa mới bước vào tu hành chi đạo. Điểm này ngược lại là nhưng tại trình độ nhất định kiểm chứng, hắn thiên phú tu luyện đến từ lúc trong tay Sở Hữu giống nhau như lúc ngọc bội nội bộ tức giận kích hoạt, mà tỷ tỷ của hắn cũng chính là An Lan, lại không có lựa chọn đem ngọc bội lưu lại trên tay mình, mà là đặt ở dưỡng mẫu trên thân, trời đất xui khiến làm chính mình dưỡng mẫu vô thai vô bệnh đến nay. Nhưng nếu suy đoán như thế, trên người nàng đạo kia tức giận từ lâu tới, phải nên làm như thế nào giảng giải? Là hắn trời sinh liền có, vẫn là hậu thiên may mắn thu được. Trước đây vì An Lan chữa thương thời điểm, Sở Hữu thừa cơ đối nó tự khai trí đến nay ký ức đều tra xét một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác thường. Ngược lại là đứa nhỏ này, khai trí niên kỷ lại cực nhỏ. Tại cùng đệ thượng sử Tát Lót bị người vứt bỏ hoàn toàn che đậy kín tự thân lùm cây lúc, liền biết khi nghe đến có người đi ngang qua thời điểm kịp thời khóc giống lên tiếng, này mới khiến vị bà này phát hiện hai huynh muội bọn họ, bằng không, không đến tuổi tròn cũng đã khai trí, cơ hồ có thể tính được là tiên tiên linh trí. Sở Hữu tò mò nhìn về phía khuôn mặt mỹ lệ, tựa hồ bởi vì thương thế trên người mang đến đau đớn mà hơi hơi nhíu mày An Lan. chẳng lẽ nàng là một ma quốc một vị nào đó đại năng chuyển thế chi thân? Nhưng nếu là như thế, như thế nào lại mười mấy năm qua lựa chọn vẫn như cũ cùng mình dưỡng mâu tại ma thiền quốc xã hội tầng dưới chót bồi hồi, bị người cả tay? Nhưng vào lúc này, thương thế đã dần dần ổn định, An Lan Anh ngâm một tiếng, chậm rãi mở ra một đôi xanh biếc màu mắt đôi mắt. Khi nhìn đến chính mình dưỡng mâu thời điểm, đầu tiên là mắt lộ ra ý mừng. Lại tại nhìn thấy ngồi ở một bên uống trà Sở Hưu thời điểm, đôi mi thanh tú nhăn lại, trong mắt ý mừng cấp tốc chuyển hóa làm cẩn thận chi sắc. Sở Hưu một mực đang quan sát lấy An Lan biểu hiện, bất luận cái gì nhỏ bé thần sắc biến hóa, cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Cô nàng này, quả nhiên không phải người bình thường. Chương 587, Diệu Âm Tôn Giả, chương 587, Diệu Âm Tôn Giả. An Lan, An Lan, ngươi cảm giác thế nào? Nhưng có khó chịu chỗ nào? Lao Hầu nhìn thấy con gái nhà mình cuối cùng tỉnh lại, nước mắt kia liền cùng vỡ đê giống như, liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi thăm. Ta không sao, bà. An Đồ đâu? Hắn thế nào? An Lan hai tay nắm ở Lao Hầu thủ, trấn an nói, tiếp đó liền muốn dãy rủa đứng dậy, dò đầu tìm kiếm đệ đệ thân ảnh, lại liên lụy đến thương thế, nhất thời kịch liệt đau nhức, vô lực nằm trở về. Đệ đệ ngươi hắn không có việc gì, ấy, ngay tại bên kia. Lao Hầu chỉ đang tính tọa điều tức An Đồ. Nhìn thấy em trai nhà mình bình yên vô sự sau đó, An Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở một bên Sở Hưu. Bà, vị này là? Tại Sở Hưu xuất thủ cứu hai huynh muội này thời điểm, An Lan đã mất đi ý thức, chỉ còn dư bản năng còn tại bảo hộ lấy đệ đệ của mình, cho nên cũng không rõ ràng ân nhân cứu mạng của mình chính là Sở Hưu. Chính là vị tiên trưởng này xuất thủ cứu ngươi cùng An Đồ, nếu là không có hắn, ta đều không dám tưởng tượng. Lao Hầu nghĩ tới trước đây chàng diện liền rơi lệ không ngừng, khi nàng nghe được hàng xóm nói nhà mình nhi nữ bị người bên đường khi dễ, đuổi tới thời điểm, nữ nhi đã là cái kia phó tướng đệ đệ mình bảo hộ trong lực, mất đi ý thức vết thương chồng chất bộ dáng, sau đó chính là Sở Hưu xuất thủ tương trợ. Nếu không phải Sở Hưu, bọn hắn một nhà ba ngụm sợ là chạy không khỏi hôm nay. Ân nhân, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. An Lan lại muốn dãy rủa đứng dậy, Sở Hưu phất tay phóng xuất ra một đạo nhu hòa pháp lực đem hắn nhẹ nhàng ấn trở về. Không cần đa lễ, vết thương trên người của ngươi thế quá nặng, còn cần nằm trên giường dưỡng thương, liền không cần dậy rồi. Nhưng vào lúc này, Sở Hưu hơi nghiêng đầu, bên hai truyền đến một đường tới từ Dạ Vô Cương truyền âm, tới một chuyến thành Bắc chủ phủ. Sở Hưu lúc này đứng dậy, đi tới trước giường, cầm trong tay viên kia thanh sắc ngọc bội để vào An Lan trong tay. Tuy nói trong cơ thể của An Lan đã có một đạo có chút tinh thuần sinh khí, nhưng nàng không phải người tu đạo, vẫn cần từ ngoại vật điều động thể nội sinh khí mới có thể kích hoạt tức giận trị liệu hiệu dụng. Cái này ngọc bội cũng không phải là tu vật, đem hắn kề sát ra thịt bên người mang theo, có thể trợ người khôi phục. An Lan tiếp nhận chính mình ngọc bội, đem hắn nắm chặt ở lòng bàn tay, trong mắt lóe lên một tia khẩn trương, cũng không có trốn qua Sở Hưu con mắt. Sở Hưu bất động thanh sắc, phân phó Lao Hầu nói, bà, ta có chuyện quan trọng phải ly khai phút chốc, ở đây liền giao cho ngươi chiếu khán, nếu có cần gì cầu, phân phó tiểu lâu gã sai vật chân chạy chính là. Nếu có hàng nguy hiểm, liền ngay tại chỗ đạp nát ngọc phiến này, ta sẽ lập tức chạy đến. Sở Hưu đem một cái tồn tại lấy chính mình một đạo khí tức ngọc phiến giao cho Lao Hầu, hướng về An Lan gật đầu một cái, liền quay người rời khỏi phòng. An Lan đưa mắt nhìn Sở Hưu rời đi, vừa mới trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn về phía dưỡng mẫu. Bà, ta cho là đi qua, hài tử đáng thương, đều đi qua. Một già một trẻ tương vọng mà khóc, khóc một hồi lâu, An Lan chớp chớp đỏ lên đôi mắt, đột nhiên hỏi, bà, ta nhớ được phía trước, ta không phải là mặc quần áo này, là bà giúp ngươi đổi. Thật cũng không nói sai, chỉ là không phải bà giúp ngươi thoát. Lao Hầu nghĩ, sợ nàng tăng thêm phiền não, vẫn là không có đem chân tướng nói với mình quê nữ. Sở Hưu lúc rời đi gian phòng sau đó, liền gọi tới tiểu lâu gã sai vặt, cho một bút không ít tiền vào sau, gã sai vặt liền túi người gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn. Tiên trưởng ngươi yên tâm, coi như trong phòng mấy vị kia khách nhân muốn nhỏ lên núi đao xuống biển lửa, nhỏ cũng sẽ không nói một câu chứ không. Sở Hưu bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trưởng quý tiểu lâu chỗ còn dư đầy đủ thiền nguyện tinh, sau đó liền hướng thành Bắc đi bộ mà đi. Một nén nhang sau, Sở Hưu liền ở một tòa lớn như vậy trước cửa phủ đệ dừng lại. Hai cái tản ra độ thật sơ kỳ khí tức dịp phần đang đứng thẳng tại phủ đệ trước cổng chính, tại nhìn thấy Sở Hưu dừng bước lại sau, bên trái sư thiếu vốn muốn gầm thét lên tiếng, lại bị một cái khác sư thiếu chế chỉ. Úc, ngược lại là một cái có nhãn lực gặp. Sở Hưu hơi nhíu mày, tiện tay ném ra hai cái hắn không dùng được địa bảo trái cây. Người được cái kia hai cái trái cây tản ra rất có cám dỗ khí tức, hai cái sư thiếu lúc này mắt lộ ra vẻ đại hỉ, riêng phần mình một ngụm đem trái cây nuốt vào trong bụng sau, hướng về Sở Hưu bốn chân quỳ xuống đất, biểu thị cảm tạ. Nhìn thấy nhà mình trấn thủ dinh thự đại môn hai cái manh thú vậy mà tại trước mặt một nhân loại dịu dàng ngoan ngoãn như thế, trước cửa thủ vệ hai mặt nhìn nhau sau, liền ngay cả vội vàng hướng về Sở Hưu cung kính ôm quyền không người. Tha thứ nhỏ mắt vụ về, công tử là. Sở Hưu cười nói, ta họ Sở, trước đây nhưng có một vị họ Dạ tiên sinh đến đây bái phòng quý phủ. Có, có. Sở công tử mau mau cho mời, Dạ tiên sinh cùng thành chủ đã đợi chờ đã lâu. Thủ vệ liền vội vàng đem Sở Hưu mời vào trong phủ, thật xa Sở Hưu liền nhìn thấy Dạ Vô Cương không khách khí chút nào ngồi ở chủ vị phía trên uống trà. Một bên quý vị khách quan phía trên, lại ngồi ngay thẳng một vị tết tóc bàn lòng búi tóc, người mặc tố la bảo, đang nhắm mắt dưỡng thần thiền tu phu nhân. Người này chắc hẳn chính là Dạ Vô Cương trước đây nói tới quen biết cũ. Chỉ là, Sở Hưu nhìn xem Dạ Vô Cương hướng về chính mình vẫy vẫy tay, phản phất hắn mới là tòa này phủ thành chủ nhân. Sở Hưu, tới, ta giới thiệu, vị này chính là Lạc Già thành chi chủ, Diệu Âm Tôn Giả. Nhân ra thế nhưng là thiền giới đỉnh lưu, tu thành Bồ Tát chính quả đại tu sĩ. Thiền tu Bồ Tát chính quả, nếu đối ứng tầm thường cảnh giới, chính là càn khôn cảnh đại viên mãn, cùng Dạ Vô Cương tương xứng. Nguyên lai là Diệu Âm Bồ Tát, cửu ngưỡng đại danh. Sở Hưu chắp tay trước ngực, hơi không người, hướng về Diệu Âm Tôn Giả làm một Phật lễ. Diệu Âm Tôn giả tại Sở Hưu bước vào trong phòng lúc, liền hơi hơi nghiêng đầu, hơi híp mắt quan sát đến Sở Hưu nhất cử nhất động. Vị này chính là ngươi nói, đại khí vận người. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, chính xác bất phàm. Dáng dấp cũng rất không tệ. Sở Hưu nghe vậy sửng sở, liền trông thấy Dạ Vô Cương hướng về chính mình có thâm ý nhíu mày, sau đó hắn liền đối với Diệu Âm Tôn giả cười nói, như thế nào, còn hài lòng? Ân, vẫn được. Chớ đã, hai vị, cái gì vẫn được a? Sở Hưu vội vàng mở miệng đánh gãy, không khỏi triệt thoái phía sau một bước, trong lòng biểu lộ ra khá là bất an. Hai vị này càn khôn cảnh đại viên mãn, lại có mình tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Nhìn xem Sở Hưu như vậy khẩn trương bộ dáng, Dạ Vô Cương không khỏi cười to lên. Diệu Âm Lượng không có chút nào đại tu phong phạm Dạ Vô Cương một mắt, hướng về Sở Hưu nhu cười nói: "Sở công tử có từng nghe nói qua, ra bản thân tiền môn chi mạch công pháp, Hoan Hỉ Thiền." Diệu Âm lời còn chưa dứt, Sở Hưu lúc này quay người liền trốn, gần trong nháy mắt liền thoát ra mấy ngàn dặm, chỉ còn sót lại vài tiếng chửi ầm lên. "Dạ Vô Cương, lão thất phu, ngươi lại đem ta bán? Ha 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 ha, Sở lão đệ, ngươi sợ cái gì?" Thiên Lục bao nhiêu càn khôn cảnh đại viên mãn tu sĩ đã từng theo đuổi Diệu Âm Tôn giả, lại cuối cùng không đoạt được. Bây giờ ta thật vất vả khuyên nàng nối lòng miệng, ngươi bên này như thế nào đổ chạy trốn? Dạ Vô Cương tiếng cười to truyền đến, không nhìn Ma Thiền Quốc quý cũ, trốn xa ra ở ngoài mấy ngàn dặm, Sở Hưu quay đầu đã thấy một cái tiêm tiêm tay ngọc phá vỡ hư không đem hắn bắt được, trong nháy mắt liền đem hắn nhiếp trở lại trong phủ thành chủ. Ra tay chảo trở về chính mình, chính là trước mắt đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn mình Diệu Âm Tôn giả. Sở Hưu vội vàng hỏi, "Môn chủ, Tôn giả, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Làm cái gì?" "Rất đơn giản, Dạ đại ca làm chủ, thay ngươi tìm như thế một vị tư sắc tu vi đều là cao nhất song tu bạn lữ, giúp ngươi tu hành. Đến nỗi nhà ta vị kia tùy hứng tiểu nữ, để cho nàng làm tiểu lạ." Chương 588, Thiên Lục bí mật, chương 588, Thiên Lục bí mật. Sở Hưu nghe vậy im lặng, nào có dạng này làm thấp đi nữ nhi của mình lao cha a. "Sở lão đệ, ngươi sẽ không tới bây giờ còn là cái chim non a?" Dạ Vô Cương cười to. Sở Hưu sắc mặt tối sầm, không thèm để ý như thế người vô sỉ, quay đầu nhìn về phía Diệu Âm, khó hiểu nói: "Thế gian đại tu hành giả phù hợp tôn giả yêu cầu tu hành bạn lữ cần phải không phải số ít, tôn giả cần gì phải bức ta một tên tiểu bối đi vào khuất khổ?" Diệu Âm mỉm cười lắc đầu, cho dù những người kia thành tựu bây giờ hơn xa ngươi, nhưng ngươi có, bọn hắn không một người có thể đụng. Sở Hưu lông mày nhíu một cái, chẳng lẽ mình bí mật trên người sớm đã bị Dạ Vô Cương phát hiện? Là hệ thống, cổ giới thiên địa chi chủ chi vị, tương đương quy mô hoàng khí, vẫn là cổ thần huyết mạch. Sở Hưu mười phần cảnh giác nhìn về phía trước mặt hai người. Nếu hai người này muốn cưỡng ép đem chính mình lưu lại, chỉ dựa vào thực lực bây giờ của mình, tuyệt đối không có sức chống cự. "Là như vậy, Sở lão đệ." Dạ Vô Cương tiến lên giải thích nói, "Diệu Âm sớm ta thế này một bước, trước tiên chạm tới càn khôn phía trên đạo kia che chắn, mà muốn đột phá đạo kia bích trướng, chỉ dựa vào thực lực lại là không đủ, mà trên người ngươi có thiên đạo khí vận chính là ta hai người thiếu hụt mệnh chi vận." Sở Hưu nhìn về phía Diệu Âm hỏi, "Cho nên, tôn giả là muốn lợi dụng quý môn công pháp, cùng ta sinh ra dây dưa cực sâu nhân quả, dùng cái này tới mượn nhờ trên người ta khí vận, đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích." Diệu Âm gật đầu, "Đúng là như thế." Dạ Vô Cương cười to nói, "Chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi trở thành lô đỉnh, bán cho Diệu Âm không thành?" Ha 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 ha. Sở Hưu không thèm để ý người này, trước tiên đem ta thả ra. Diệu Âm vung tay áo triệt hồi trói buộc Sở Hưu thân hình thuật pháp, quay người lại ưu nhã ngồi xuống. Sở Hưu cũng đặt mông ngồi ở Diệu Âm bên cạnh khách tọa phía trên, nhíu mày hỏi, "Ngoại trừ song tu, liền không có biện pháp khác?" "Có." Diệu Âm hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, "Đó chính là thỉnh Sở công tử đảm nhiệm bản tôn lô đỉnh." Sở Hưu vội vàng khoát tay lắc đầu. "Nói đùa cái gì, hắn ra sức tu hành đến nay, cũng không phải đưa cho hắn người làm bản đạp. Vậy liền trừ song tu bên ngoài, không còn cách nào khác." Diệu Âm nhắm đôi mắt lại, Sở Hưu không hiểu nhìn về phía Dạ Vô Cương, "Vậy ngươi trước đây để cho ta lưu lại Ma Diêm môn, lại không gì khác pháp có thể mượn nhờ trên người ta khí vận, lưu ta có tác dụng gì?" Dạ Vô Cương cười nói, "Đây không phải trước tiên cần phải cùng ngươi bồi dưỡng một chút cảm tình đi, cũng không thể ta và ngươi song tu a." Sở Hưu mắt trợn trắng lên, toàn thân ác hàn. Dạ Vô Cương tiếp tục giải thích nói, "Nếu Diệu Âm thành công mượn nhờ ngươi khí vận đột phá tới càn khôn phía trên, ta liền có thể mượn nhờ công pháp, từ trên người điều ra ngoài định mức tiên đạo khí vận luyện cho mình dùng. Ai, trừ cái đó ra, ta cũng tạm thời chưa có cách khác. Đương nhiên, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là giúp ngươi tăng cao tu vi, cho dù ngươi nguyện ý cùng Diệu Âm trung tu đại đạo, cũng phải đợi đến ngươi đến càn khôn cảnh đại viên mãn mới được." Dạ Vô Cương nói xong, nhìn về phía Diệu Âm. Diệu Âm vung tay áo, một cái chế tác tuyệt đẹp lệnh bài liền tại trước mặt Sở Hưu hiện ra. "Đây là một ma quốc sinh bí cảnh tín vật, cầm này chứng tử, ngươi liền có thể tự do xuất nhập đã phong bế một ma quốc." Sở Hưu nhìn xem trước mắt lệnh bài, nhíu mày. Diệu Âm mở ra một con mắt, cười nói, "Sở công tử cứ yên tâm đi, đây là bản tôn đáp tạ đêm môn chủ vì ta tìm được tốt nhất song tu thí sinh thủ lao, cũng sẽ không dùng cái này tới áp chế ngươi làm ngươi không muốn sự tình. Người ta trung tu đại đạo một chuyện, nhưng đợi đến ngươi đạt đến càn khôn cảnh đại viên mãn sau đó bàn lại." Sở Hưu nhẹ nhàng thở ra, vừa mới đem tín vật thu hồi, như thế, liền đạt tạ tôn giả. "Giữa ngươi ta, không cần đa lễ." Diệu Âm mỉm cười. Nụ cười kia mặc dù tuyệt mỹ, Sở Hưu lại chỉ liếc mắt nhìn, liền nghiêng đầu lại, không dám nhìn nhiều. Tu bằng môn tà đạo, quả nhiên đều không phải là cái gì loại lương thiện a. Sở Hưu cảm giác chính mình nhảy vào một cái bẫy ở trong, bây giờ chính mình bất lực độc lập chạy trốn. Nhập gia tùy tục, lại tìm cách khác chính là. Sở Hưu ra vẻ không câu chấp thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Dạ Vô Cương, "Khi nào lên đường?" "Không đợi, qua 2 ngày, chính là Ma Thiền Quốc Thủy Lục Pháp hội, đây chính là ma giới nhất là thịnh đại tu hành đại điện một trong, đến lúc đó toàn bộ ma giới đại tu hành giả đều sẽ bị tề tụ Ma Thiền Quốc quốc đô." Cùng lúc đó, Ma Thiền Quốc Thiền Thần Viện đặc hữu một chỗ bí cảnh, cũng sẽ đối với ngoại giới công khai. Bí cảnh? Không tệ, cái kia bí cảnh tên là Thiền Niệm Giới, nghe đồn chính là Thiền Môn Thánh Địa, núi tu di phá toái không gian một trong, tán lạc vô số Thiền Môn bí pháp, pháp bảo cùng thiên tài địa bảo. Dạ Vô Cương nói, trăm năm trước ta liền vào đi qua một lần, đạt được chi vật, mà có thể trực tiếp kế thừa kiếp trước tu vi chuyển thế bí pháp. Sở Hưu nghe vậy lúc này liền lưỡn thẳng thân thể. Cho dù bỏ mình, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể chuyển thế chúng sinh, lại có thể kế thừa kiếp trước tu vi. Như thế bí pháp, có thể nói thế gian cao nhất. Mà loại bí pháp này, lại là xuất từ trong truyền thuyết núi Tu Di. Sở Hưu càng ngày càng cảm thấy, thế giới này cùng mình kiếp trước tại văn học tác phẩm nổi tiếng cùng trong cổ tịch hiểu được thế giới nhiều chỗ tương đồng. Sở Hưu tính thăm dò hỏi, hai vị đã biết núi Tu Di, không biết nhưng có biết Tứ Đại Bộ Châu. Nghe lời nói này, Diệu Âm chợt mở hai mắt ra, Dạ Vô Cương cũng đột nhiên nhìn về phía Sở Hưu. Bốn chữ này, ngươi từ nơi nào nghe tới? Sở Hưu nghĩ nghĩ, giải thích nói, ta khi còn bé từng nghe thế hệ trước giảng thuật qua, cái gọi là thần thoại. Cố hương của ngươi, cổ giới sao? Dạ Vô Cương suy tư nói, đây cũng bình thường, dù sao nơi đó chính là trong truyền thuyết Tam Giới Bốn Châu Cựu Địa. Tam Giới Bốn Châu Cựu Địa. Sở Hưu nghi ngờ nói. Diệu Âm tiếp lời gốc dạ, Sở công tử có từng nghe nói qua cổ thần khai thiên truyền thuyết? Sở Hưu khẽ gật đầu, hắn đương nhiên nghe qua, lại nhân vật chính không chỉ một vị, chỉ là không biết thế giới này biết khai thiên tích địa giả là vị nào. Ta chỉ là nghe qua cái khái niệm này, nếu tôn giả biết được bí ẩn trong đó, không ngại bày ra nói một chút. Diệu Âm lắc đầu, ta biết cũng không nhất định nhiều hơn ngươi, chỉ biết vị này không biết tên húy cổ thần đang khai thiên tích địa sau đó liền mỏi mệt bỏ mình, thân thể hóa thành thế gian ban sơ vạn vật sinh sôi đến nay mới có khi xưa cổ giới. Sở Hưu túi đầu trầm tư, truyền thuyết này đổ cùng mình biết đến rất có ăn khớp chỗ. Đồng dạng là khai thiên tích địa, đồng dạng sau khi chết vạn hóa vạn vật, cho nên cổ giới chính là thiên lục sinh linh vô số năm trước chỗ dựa vào thế giới sinh tồn, nhưng vì cái gì cuối cùng chọn di chuyển đến nước này mà vứt bỏ cố thổ? Dạ Vô Cương nói, bởi vì giữ gìn cổ giới thiên đạo trật tự cổ thiên đình, trong một đêm mai danh nhận tích, mất đi thiên đình cùng thiên đạo ngăn được cổ giới, ngắn ngủi trong vòng ngàn năm, liền linh lực khô kiệt, trật tự sụp đổ. Từ sau lúc đó, cổ giới các sinh linh liền đem hy vọng ký thác vào tìm kiếm khác có thể tiếp tục sinh tồn trên thế giới, mà tới gần cổ giới đương kim đại thiên thế giới, liền bị lấy tứ linh cầm đầu tiền trạm giả tìm được. Mà ở đây, tứ linh phát hiện đã rơi tan cổ thiên đình, mà toàn bộ thế giới không còn khác lục địa, chỉ có bao trùm toàn bộ thiên hạ mê vụ chi hải. Giới này linh khí cực kỳ dư dả, đầy đủ toàn bộ cổ giới sinh linh sinh tồn nước năm, sống đến cái tiếp theo thiên địa đại kiếp đến trước đó. Bởi vậy, tứ linh hy sinh bản thân, đem cổ thiên đình phế tích biến thành lục địa bảo hộ ở trong đó, hóa thành bây giờ thiên chi bốn lục, sừng sững ở mê vụ hải phía trên. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra sớm tại nhóm đầu tiên thiên lục cư dân đến trước đó, thế giới này liền đã là mê vụ trong nước sinh vật thiên hạ. Thì ra là thế. Mê vụ trong nước sinh vật mới là thế giới này dân bản địa sao? Chương 589, an bài, chương 589, an bài. Lời tuy như thế, nhưng đối với mê vụ hải chi vật, cho dù đi qua vô số năm tháng, toàn bộ thiên lục cũng không có thể có một hoàn chỉnh nhận biết. Sở Hưu đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, tất nhiên Thiền Thần Viện cái kia bí cảnh là núi Tu Di mảnh vụn một trong, mà núi Tu Di thì tại khi xưa cổ giới, há chẳng phải là nói rõ có khả năng thông qua chỗ kia bí cảnh trở lại cổ giới? Dạ Vô Cương nghe vậy thở dài, lắc đầu, ta thử qua, làm không được. Mặc dù không biết ngươi làm sao có thể rời đi được xưng là đất vứt bỏ cổ giới đi tới thiên lục, nhưng nếu muốn trở về, đoán chừng rất khó. Sở Hưu nghe vậy nhíu mày, cổ giới bên trong nắm giữ có thể sẽ có được tư cách cổ giới chi dân truyền tống rời đi cổ giới pháp trận, cùng những cái kia đến từ thiên lục vật phi phàm, những thứ này rõ ràng tất cả không phải cổ giới vốn có chi vật. Có lẽ cũng không phải là không cách nào từ thiên lục đi tới cổ giới, mà chỉ là liền Dạ Vô Cương tu vi cũng không thể nào mà thôi. Cổ giới đã thiên lục sinh linh cố thổ, liền nhất định sẽ có người muốn trở lại cố thổ, hồi ức đã từng. Bây giờ chính mình thân là cổ giới chi chủ, thay lời khác tới nói, chính là đã từng tam giới bốn châu hiện chủ, như thế thân phận một khi bại lộ, tuyệt đối trở thành mục tiêu công kích. Nhìn thấy Sở Hưu nhíu chặt lông mày trầm tư, Dạ Vô Cương hiểu rồi cái gì, nhìn thấy Sở Hưu nhìn về phía hắn, hắn liền đưa tay làm một cái đóng chặt chính mình phần miệng thủ thế, chỉ rõ chính mình tất nhiên sẽ giúp Sở Hưu bảo thủ bí mật. Sở Hưu tuy là bán tín bán nghi, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngưng trọng gật đầu một cái. Diệu Âm thấy thế tuy có nghi hoặc, lại không có hỏi ra lời, dù sao nàng đối với Sở Hưu tới nói, vẫn chỉ là một người xa lạ, hai người vừa có bí mật không thể bên ngoài lời, vẫn là không hỏi cho thỏa đáng. Đây đều là cũ lời nói, bỏ qua không nói a. Diệu Âm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hai người, ta muốn tại hôm nay liền lên đường đi tới quốc đô, hai vị có muốn cùng ta đồng hành? Dạ Vô Cương nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu suy tư phút chốc, hỏi, ta có thể hay không mang theo một người đồng hành? Diệu Âm gật đầu một cái, bao nhiêu người cũng có thể. Sở Hưu ôm quyền hành lễ nói, vậy liền đa tạ tôn giả. Sở Hưu nghĩ, chính là dự định đem An Lan mang theo bên người, thân thế của nàng cùng thể nội huyền bí đều là chính mình không thể từ bỏ lớn cơ duyên. Tất nhiên bản thân có thể phát hiện trong cơ thể của An Lan huyền bí, cũng tất nhiên sẽ có các đại tu hành giả có thể phát giác. Đem nàng mang theo bên người, lợi dụng chính mình liễm tức chi thuật giúp đỡ che giấu thiên cơ mới là thượng sách. Đến nỗi đệ đệ của nàng cùng dưỡng mẫu, nói câu lời khó nghe, mang theo chính là vương hữu. Sở Hưu hướng Diệu Âm hỏi, tôn giả, ta trong thành có mấy vị bằng hữu cũ, một vị là cùng Thiền Thần Viện có mâu thuẫn thiên tu, còn lại hai vị là hắn không có thiên phú tu hành thân nhân. Nhưng có biện pháp, miễn đi cái kia thiền tu tội lỗi, thay đổi hắn hai vị thân nhân thân phận cùng hiện trạng. Diệu Âm khẽ cười nói, chuyện này, đêm môn chủ đã cáo chi tại ta. Thành này đã bản tôn lãnh địa, bản tôn đương nhiên là có thay đổi con dân thân phận hiện trạng tư cách cùng quyền hạn. Sở công tử cứ yên tâm đi, tại ngươi trước khi đến, ta đã phân phó, đem An Đồ cùng Thiền Thần Viện thiền sư là địch tội lỗi miễn đi, hôm nay khắc liền có thể trở lại Thiền Thần Viện, khắc chọn lương sư tu hành, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đem hắn mang đi. Hắn hai vị kia thân nhân, từ hôm nay liền có thể tại Ma Thiền quốc nội hưởng thụ cùng thiền tu ngang hàng đãi ngộ. Đến nỗi ta cái kia nghịch đồ, hắn cùng với ta có chút huyết mạch mà nguồn, có thể hay không? Diệu Âm nhìn về phía Sở Hưu, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Sở Hưu rất cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói đến ta cùng với lệnh đồ không có cái gì thâm cừu lớn oán, tôn giả tự mình làm chủ chính là. Diệu Âm hơi lòng khẩu khí, gật đầu nói, như thế, liền đa tạ Sở công tử. Nói xong, nàng hơi nhíu mày, vung tay lên một cái, liền đem giam giữ trong thành đại lao đệ tử Na Di đến Sở Hưu trước mặt, một đạo khí kình đánh ra, tự tay tại Sở Hưu trước mắt cắt đứt đệ tử mình còn sót lại cái chân kia. Tên kia luân hồi cảnh đại viên mãn thiền tu sắc mặt đột nhiên trắng, cũng không dám phát ra nửa điểm âm thanh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất run lẩy bẩy. Kẻ này, vậy mà có thể cùng chính mình sư tôn, một vị càn khôn cảnh đại viên mãn cường giả tuyệt thế bình khởi bình tọa. Cái này sao có thể? Chính mình vậy mà mắt mù như thế, đi trêu chọc nhất tôn đại thần như vậy, còn không mau hướng Sở công tử nhận sai. Diệu Âm nổi giận nói, Sở công tử, không, Sở đại nhân, còn xin tha thứ ta mạo phạm tội lớn. Sở Hưu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, từ nay về sau, chớ có làm cho những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn đối phó đồng liêu cùng tiểu bối. Là. Sở Hưu hướng về Diệu Âm gật đầu một cái, biểu thị chuyện này đã nhưng là này bỏ qua. Diệu Âm lúc này vung tay áo, đem đệ tử đuổi ra khỏi cửa. Rất nhanh liền có tay sai bốn phía chạy tới, đem tên đệ tử kia đỡ dậy, mang đến chữa thương. Dạ Vô Cương gặp chuyện đã hoàn tất, đứng lên nói, ngươi có thể về trước tiểu lâu chuẩn bị, lát nữa ta liền cùng Diệu Âm tiến đến đón ngươi. Hảo. Sở Hưu gật đầu một cái, nhắm mắt lại cảm thụ một chút trước đây lưu cho An Lan dưỡng mẫu ngọc phiến phương vị, sau đó hơi suy nghĩ, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Diệu Âm thấy thế sững sờ, hắn làm sao lại tâm ý của ta Na Di chi thuật? Mặc dù ta thuật pháp này không cần càn khôn cảnh giới liền có thể thi triển mà ra, nhưng cũng không đến nỗi chỉ nhìn một mắt liền học xong a. Dạ Vô Cương cũng đồng dạng rất là rung động, yếu ớt thở dài, kẻ này chính là thật thiên tài a. Trong tiểu lâu, la hầu trong ngực ngọc phiến ứng thanh phá toái, tiêu tan không thấy. Mà Sở Hưu thân hình thì đột nhiên xuất hiện trong phòng, đem bên trong phòng ba người đều là giật mình kêu lên. Sở Hưu vội vàng nói câu xin lỗi, trong lòng lại đối với chính mình bắt chước Diệu Âm thi triển lãm Na Di thuật pháp có chút hài lòng. Đáng tiếc một lần Na Di cự ly tối đa chỉ có ngàn mét, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái chạy trốn thủ đoạn. Sở Hưu nhìn về phía trong phòng ba người, đem bọn hắn ba người hiện trạng thay đổi cáo chi. La Hầu cùng An Lan trong lúc nhất thời vui đến phát khóc, mà An Đồ lại túi đầu không nói gì. Thế nào, không muốn trở về Thiền Thần Viện? Sở Hưu hỏi. An Đồ gật đầu một cái. Sở Hưu nói, ngươi thân là thiền tu, ta trừ bỏ có thể cho ngươi cung cấp đao pháp kia bên ngoài, lại vô năng đủ giáo thụ bản lãnh của ngươi. Thân là Ma Thiền quốc quốc dân, Thiền Thần Viện không hề nghi ngờ là ngươi chỗ đi tốt nhất. Diệu Âm tôn giả đã đáp ứng ta, sẽ để cho Thiền Thần Viện tha thứ ngươi tự ý trốn chi trách, ngươi cũng có thể khác chọn lương sư tiến hành tu hành. Ta tin tưởng Thiền Thần trong nội viện cũng sẽ không chỉ có giống như dưỡng cổ bồi dưỡng đệ tử đường tắt. An Đồ nhìn mình tỉ tỉ cùng dưỡng mẫu, nghĩ vẫn là nặng nề mà gật đầu đáp ứng. Cảm tạ tiên trưởng, đại ân không thể hồi báo. Kỳ thực có chuyện đủ để báo đáp ta cho các ngươi làm hết thảy. An Đồ liền vội vàng hỏi, tiên trưởng mới nói, An Đồ muôn lần chết không chối từ. Sở Hưu liếc mắt nhìn nằm trên giường An Lan, lung tung nói, chuyện này cùng tỉ tỉ ngươi có liên quan. Sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, An Lan vội vàng mở miệng, ân nhân nói thẳng chính là, cho dù là muốn An Lan làm nô làm tỉ, An Lan cũng sẽ không từ tuyệt. Sở Hưu vội vàng khoát tay, không cần làm nô làm tỉ, chỉ là trên người ngươi có ta vật cần. An Lan nghe vậy sắc mặt đỏ lên, la hầu lại là mắt lộ ra vui mừng, An Đồ nhưng là không hiểu hỏi, là cái gì có thể để cho tiên trưởng bực này nhân vật cũng tâm động. Sở Hưu lắc đầu, khó mà nói, cho nên thỉnh cầu của ta chính là để cho An Lan tiểu thư mang ở bên cạnh ta, thẳng đến ta chiếm được vật kia sau đó, liền có thể khôi phục thân tự do. Thực không dám dâu dếm, vật kia như bại lộ bên ngoài, liền sẽ làm ngươi lâm vào mục tiêu công kích. Cho nên chuyện này, còn xin An Lan tiểu thư thận trọng cân nhắc. Ta nguyện ý. An Lan đột nhiên mở miệng đánh gãy Sở Hưu lời nói. Nàng mắt lộ ra kiên định, lần nữa mở miệng nói, ta nguyện ý. Sở Hưu vui mừng gật đầu, nếu như thế, bà cùng An Đồ cùng nhau đi tới Thiền Thần Viện tu hành, cũng thuận tiện An Đồ trông nom ngài, đến nội An Lan tiểu thư, liền theo ta đi tới quốc đô. Hôm nay liền muốn lên đường. Chương 591, tập kích, chương 591, tập kích. Diệu Âm trấn thủ Lạc Gia thành tọa lạc ở Ma Thiền quốc cực nam chi cảnh, mà Ma Thiền quốc quốc đô thì chỗ bắc cảnh tới gần Trung Châu chi địa. Lần này hành trình cần hao phí 2 ngày thời gian, bởi vì Ma Thiền quốc sẽ tại Thủy Lục Pháp hội cử hành trước sau hạn chế cảnh nội bầu trời phi hành, chỉ cho phép phi thuyền các loại cỡ lớn phi hành pháp khí đồng hành. Cho nên cưỡi Diệu Âm lầu các phi thuyền đi tới quốc đô mới là tối ưu chi giải. 2 ngày thời gian rảnh, Sở Hưu liền dùng để ôn tập trước đây ngoài ý muốn đạt được mấy trăm cái cơ sở yêu thuật. Thế gian sinh linh, lúc này lấy yêu tộc số lượng nhiều nhất, cho dù ma giới chính là ma tộc chi địa, lại vẫn có không thiếu đại yêu tại giới này chiếm núi làm vua. Cho nên nghiên tập yêu thuật cũng đã có thể xem là sau này hành tẩu ma giới cùng yêu giới cơ sở. Càng có một điểm, sau khi nghiên tập yêu thuật, Sở Hưu liền cảm nhận đến chính mình đối với thiên địa dòng năng lượng động năng lực nhận biết càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ mình có thể cùng toàn bộ thiên địa tương dung. Điểm này có thể giúp Sở Hưu càng thêm thuận sướng thi triển Chu Thiên Tiễn, đồng thời để thăng hắn uy năng. Chu Thiên Tiễn xem như hắn sát chiêu một trong, cử động lần này cũng coi như là ngoài ý muốn đạt được. Thời gian cực nhanh, một ngày thời gian cũng đã đi qua. Trong lúc đó Sở Hưu trừ bỏ nghiên tập yêu thuật bên ngoài, còn thông qua thể nội chủ ấn cùng huyết lễ cùng A Lư nói một tiếng bình an. Hai vị này ỷ vào cùng mình quan hệ, vậy mà tại Ma Diêm môn lăn lộn cái trưởng lão chi vị, làm mưa làm gió. Sở Hưu bất đắc dĩ, thấy vậy nâng chính là Dạ Vô Cương thụ ý sau, liền lười đi quản các nàng hai người. Màn đêm buông xuống, Ngay tại Sở Hưu tại gian phòng của mình chuẩn bị ngồi xuống tính hơi thở thời điểm, một tiếng cảnh cáo rít lên vang vọng cả tòa phi thuyền. Sở Hưu lúc này bị giật mình tỉnh giấc, thân hình lóe lên đi tới phi thuyền mái bộ phía trên, mà Diệu Âm cùng Dạ Vô Cương hai người cũng tại này, hướng về phía trước đêm tối trố mắt lộ ra cẩn thận chi sắc. Sở Hưu phất tay đem đồng dạng bị đánh thức An Lan khuyên trở về hắn trong gian phòng, sau đó đi tới bên cạnh hai người. Phát sinh cái gì? Dạ Vô Cương hướng về phi thuyền hành vi ngay phía trước giơ lên cái cằm, có rảnh phỉ cản đường. Khoảng không phỉ. Sở Hưu đem thần niệm nô ra, lại tại toàn bộ hắc ám dưới bầu trời đêm, dò xét ra mấy trăm đạo yêu tộc khí tức. Trong đó số đông vị luân hồi cảnh, nhưng người dẫn đầu lại có hai tên càn khôn cảnh hậu kỳ, một vị càn khôn cảnh đại viên mãn. Thế nào lại là yêu tộc? Sở Hưu không hiểu, mảnh này không được chính là Ma Tiền quốc bên trên khoảng không, làm sao lại có yêu tộc tàn phá bừa bãi, còn có tu vi cao như thế cao giai yêu tộc giận dắt. Bọn hắn là hướng về phía ta tới. Diệu Âm nhíu mày mở miệng, ngữ khí tràn đầy ẩn nhẫn tức giận. Dạ Vô Cương giải thích nói, những thứ này yêu tộc chính là lần trước yêu ma hai tộc đại chiến sau ở lại này vũ tộc hậu duệ, ngay trong bọn họ không ít người nắm giữ thần thú, hung thú huyết mạch, cho nên có thể tại Ma Tiền quốc cảnh nội lay lắt đến nay. Cái kia càn khôn cảnh đại viên mãn, tên là Yêu Diệp, người mang hỏa hoàng huyết mạch biến dị thể, băng hoàng huyết mạch. Mà còn lại hai cái càn khôn cảnh hậu kỳ, nhưng là một đôi người mang thao thiết huyết mạch song sinh tử. Hai người dưới sự liên thủ, cho dù là cùng ta cũng có sức đánh một trận. Sở Hưu nghe vậy nhíu mày, không nghĩ tới địch nhân càng như thế khó giải quyết, một vị càn khôn cảnh đại viên mãn, hai vị càn khôn cảnh hậu kỳ liền đã phân đi phe mình hai vị cao nhất chiến lực. Diệu Âm trên phi thuyền mười mấy tên tùy hành tay sai, số đông vì luân hồi cảnh sơ kỳ, lại là không am hiểu chiến đấu thị nữ, trong đó cao nhất cũng bất quá luân hồi cảnh đại viên mãn, địch quân vẫn còn có mấy trăm tên luân hồi cảnh. Như vậy tính ra, Sở Hưu rất có thể cần một người cùng gần trăm tên luân hồi cảnh yêu thú là địch. Nha, đây không phải Diệu Âm đi, đây là muốn đi đến Ma Thiền quốc quốc đô. Không ngại mang lên muội muội ta đồng hành như thế nào? Một hồi kiều mỹ âm thanh truyền đến, người mở miệng dáng người yêu điệu, tóc lam như thác nước, phá vỡ bầu trời đem hướng về phi thuyền chỗ đạp không mà đến. Diệu Âm lông mày nhíu một cái, nổi giận nói, "Thẳng băng, mang theo ngươi yêu thú lăn ra Ma Thiền quốc, bằng không ta không ngại cho ngươi đi cùng ngươi huynh trưởng ở dưới Cựu Tuyền làm bạn." A, khẩu khí thật lớn, nếu không phải huynh trưởng ta trọng thương, bị ngươi thừa cơ tập sát, vừa mới bị thua mà chết, chỉ bằng ngươi như thế nào có thể địch nổi hắn? Nắm giữ băng hoàng huyết mạch nữ yêu Tảng Băng mắt lộ ra hung quang, lúc này liền quay đầu phân phó chư yêu, "Lên!" Một tên cũng không để lại. Nữ yêu ra lệnh một tiếng, mấy trăm con yêu thú liền ùa lên, quần công triển khai vòng phòng hộ phi thuyền, tự tìm cái chết. Diệu Âm giận dữ mắng mỏ một tiếng, hóa thành một vệt kim quang hướng về nữ yêu lao đi. Nữ yêu không dám kinh thường, lúc này liền hiện ra băng hoàng chân thân cùng với chiến đấu. Mà hai cái nắm giữ thao thiết huyết mạch dị thú, cho dù thân là luân hồi cảnh hậu kỳ nắm giữ hóa hình chi lực lại vẫn lựa chọn bảo trì thú thân, khi nhìn đến Dạ Vô Cương sau, từng trận khó nghe tiếng gào thét từ hắn trong miệng to như chậu máu truyền ra. "Dạ Vô Cương, ngươi lại cũng ở chỗ này?" Dạ Vô Cương cười nói, "Các ngươi một thao một thiết hai cái cẩu vật, lại còn không chết, thực sự là có thể sống." "Đại ca, cùng kẻ này nói nhảm làm gì, hắn tại tốt hơn. Cùng nhau báo trước đây trọng thương ta hai người mối thù." Hình thể khá nhỏ cái kia thao thú gào thét một tiếng, giơ lên cự trưởng liền muốn đập về phía phi thuyền. Dạ Vô Cương thấy thế phân phó Sở Hưu một câu, liền rời đi trên phi thuyền phía trước ngăn lại một thao một thiết hai cái cự thú công kích. "Sở Hưu, còn lại yêu thú, liền đều giao cho ngươi." "Đều giao cho ta?" Sở Hưu cười khổ nói, "Ngươi sợ là đánh giá cao ta." Sở Hưu nghĩ nghĩ, vung tay lên một cái, đem trước đây bị mình đánh xỉu, thu vào bên trong không gian chứa vật Long Hoa thả ra tỉnh lại. Long Hoa cùng mình cùng là luân hồi cảnh đại viên mãn, lại người mang ứng long cùng ma long huyết mạch, tuyệt đối tính được cái trước trợ thủ đắc lực. Vốn là chính mình dự định để cho nàng đang cùng ngoại giới thời cơ tốc độ chạy khác biệt không gian chứa vật trong thế giới bình phục tận mắt nhìn thấy chính mình mẹ đẻ biến thành thi ma cảm xúc, đợi cho trở về ma diêm phía sau cửa lại đem hắn thả ra. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, vừa vội thiếu giúp đỡ, chỉ có thể như thế. Long Hoa vừa mở mắt ra, liền trông thấy đầy trời yêu thú, một mặt sắc biến đổi. "Sở Hưu, này sao lại thế này?" Sở Hưu nhanh chóng đem trước mắt tình huống giảng giải một lần sau, liền quát to, "Ngươi cùng phi thuyền thủ vệ cùng nhau ra tay, thay ta tranh thủ chút thời gian." Hắn trước đây ngồi xuống điều tức thời điểm, liền cảm giác được trên không trung năng lượng thiên địa nồng độ cực thấp. Nếu chính mình muốn thi triển Chu Thiên Tiễn cùng Vạn Kiếm Quy nhất loại này lực sát thương cực lớn thuật pháp, liền cần so dị vãng càng nhiều tụ lực thời gian. "Hảo." Long Hoa không nói hai lời, hai tay song kiếm hiện ra, liền nên địch mà lên, cùng vài tên luân hồi cảnh trung kỳ yêu thú chiến đấu. Sở Hưu biết rõ cái này phi thuyền vòng bảo hộ ngăn không được bảy yêu thú này quá lâu, mà bay thuyền phía trên vẫn còn có An Lan như thế một vị không có chút nào tu vi người tồn tại. Nếu phi thuyền rơi vỡ thời điểm chính mình phân thân thiếu phương pháp, nàng tất nhiên không cách nào sống sót. Hiện nay chi pháp chỉ có đem còn lại yêu thú lực chú ý hấp dẫn đến mục tiêu khác trên thân, đem bọn hắn mang rời khỏi phi thuyền bốn phía bên ngoài. Mà có thể đối với bọn này luân hồi cảnh yêu thú có lực hấp dẫn, hẳn là liền chỉ có nguồn gốc từ yêu tộc vật chân quý. Nghĩ đến nước này, Sở Hưu liền nghĩ đến Điệp Hoàng ở lại chính mình bên trong không gian chứa vật một vật, trước đây nó nặng thương thời điểm chỗ sống mị ảnh điệp vỏ kén. Nếu Sở Hưu đoán không lầm, cái này vỏ kén cho dù đã bị Điệp Hoàng vứt bỏ, nhưng trong đó còn để lại một loại nào đó ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực chất lỏng, vẫn có thể dùng để luyện chế nhằm vào thần hồn thương thế vật đại bổ. Sở Hưu không chần chờ, hướng về bầu trời đem vung tay áo, đem mị ảnh Điệp Hoàng vỏ kén xa xa ném ra ngoài. Vỏ kén vừa đến ngoại giới, liền tràn ngập ra một cô rất có dụ hoặc chi lực sinh mệnh lực khí tức. Chỉ dựa vào hắn không che giấu được sinh mệnh lực khí tức, cần phải liền đủ để dụ dỗ tại chỗ tất cả yêu thú. Mùi vị gì? Thật nồng đậm sinh mệnh lực khí tức. Chỉ hít một hơi, lão tử để lại trăm năm thần hồn thương thế vậy mà trong nháy mắt khôi phục một thành có thừa. Là cái kia nhân tộc tiểu tử ném ra đồ vật. Cố khí tức này, ta đã biết, là mị ảnh điệp chỗ bài tiết linh dũ chi dịch. Lại là linh dũ chi dịch, nếu đoạt được như thế thần vật, chỉ cần uống một giọt, bản vương thì sợ gì một thân ám thương không cách nào khỏi hẳn. Bốn phía kinh hỉ cùng chấn kinh âm thanh truyền đến, thì ra đang vây công phi thuyền vòng phòng hộ cùng thủ vệ yêu thú đột nhiên từ bỏ trước mắt địch, tất cả theo sát Sở Hưu ném ra linh dũ chi dịch mà đi. Cơ hội tốt. Mắt thấy đầy trời yêu thú tụ tập thành đàn, Sở Hưu thấy thế lúc này liền bắt đầu thi triển Chu Thiên Tiễn ngưng thế, hướng về yêu nhóm nhắm chuẩn. Tại trong bầy yêu thú này, người mạnh nhất cướp được cái kia một chậu linh dụ chi dịch, chính diện lộ vẻ mừng như điên lúc. Chu Thiên Tiễn đã ngưng tụ xong xuôi, Sở Hưu cười lạnh, giữ chặt dây cùng nhẹ buông tay. Chu Thiên Tiễn vạch phá bầu trời đêm, bắn vào yêu trong đám, chợt ầm vang nổ tung. Chương 592, nạn trộm cấp trừ. Điệp Hoàng Huyễn Ảnh, chương 592, nạn trộm cấp trừ. Điệp Hoàng Huyễn Ảnh. Tiễn quang trùng thiên, lóe lên một cái rồi biến mất. Bầy yêu lực chú ý đều bị linh dụ chi dịch hấp dẫn, không người phát giác được Sở Hưu đánh lén. Tại cái này đủ để nhất kích diện sát bất luận cái gì càn khôn cảnh phía dưới Chu Thiên giới tên, không có một cái luân hồi cảnh yêu thú có thể may mắn thoát khỏi. Thân hình của bọn hắn động tác chợt ngưng kết, dừng lại ở tiễn quang chợt lóe lên một sát na kia, sau đó nhục thân dần dần sụp đổ, hóa thành từng trận bụi mù, theo gió tiêu tan, ngay cả thần hồn cũng không kịp bỏ chạy. Mà chứa linh dụ chi dịch mị ảnh điệp vỏ kén lại tại tiễn quang phía dưới không phát hiện chút tổn hao nào, lặng lặng lơ lửng ở trên không bên trong, hắn quanh thân lại không bất kỳ yêu thú gì tồn tại. Sở Hưu một tiễn diệt bảy yêu, chỉ phát sinh tại trong khoảnh khắc, liền tại chỗ mấy vị càn khôn cảnh cường giả cũng không có phản ứng lại. Khi bọn hắn phát giác được Chu Thiên Tiễn đưa tới năng lượng thiên địa dị thường ba độ lúc, liền chỉ thấy được bảy yêu tại Sở Hưu một tiễn phía dưới đều rơi xuống kết quả. Khoảng không phỉ đứng đầu tảng băng một chiêu đem Diệu Âm đánh lui sau đó, không dám tin nhìn về phía nơi xa sắc mặt hơi trắng bệch Sở Hưu, thất thanh nói: "Đó là yêu thần bí thuật, không có khả năng. Một mình hắn tộc, làm sao lại thi triển yêu thần bí thuật?" Tảng băng cái kia trương cho dù tại đối mặt Diệu Âm mạnh như vậy địch cũng chưa từng có nửa điểm chấn động gương mặt xinh đẹp, lại tại cảm giác được Sở Hưu thi triển thuật pháp dư vị sau đó, hãi nhiên biến sắc, sau đó vô tận sát ý ở trong lòng dâng lên. Kẻ này, không thể lưu. Thân là yêu tộc bên trong còn sống số lượng không nhiều trải qua yêu thần thống trị thời đại cường giả, nàng tất nhiên là biết được cái gọi là yêu thần bí thuật, trên thực tế là một loại diệt yêu bí thuật, đối với yêu tộc chi thuộc hiệu quả nổi bật. Cho dù Sở Hưu tu vi bất quá luân hồi cảnh đại viên mãn, cho dù là nàng, cũng không dám chắc chắn bản thân có thể ở chính diện hoàn hảo không chút tổn hại mà đón lấy mũi tên kia. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái nhân tộc, làm sao lại thi triển chỉ có yêu thần huyết mạch mới có thể thi triển ra yêu thần bí thuật? Chẳng lẽ nói cái này nhân tộc, trên thực tế là yêu thần hậu duệ? Một cái ý niệm này, liền lệnh tảng băng trong lòng sát ý chợt giảm mạnh. Nếu người này thực sự là yêu thần hậu duệ, lại người mang yêu thần bí thuật, vậy hắn tiếp thụ qua yêu thần truyền thừa xác suất cực lớn, sau lưng có yêu thần tàn hồn chỗ dựa cũng không phải không có khả năng. Xem như một cái yêu tộc, yêu thần chính là toàn bộ yêu tộc chí cao vô thượng tín ngưỡng, mọi người đều biết, nếu muốn để cho yêu thần tái nhập thiên lục, dẫn dắt yêu tộc trở lại thiên lục đỉnh phong, liền chỉ có dựa vào yêu thần hậu duệ huyết mạch chi lực tiến hành triệu hoán. Nếu chính mình thật sự đối với một cái yêu thần hậu duệ ra tay, chuyện này một khi bại lộ, mình tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc trung địch. Đáng chết. Tàng Băng thầm mắng một tiếng, thân là yêu tộc, nàng liền không có khả năng lựa chọn cùng yêu thần hậu duệ là địch, trừ phi mình không muốn sống. Thao, thiết, chúng ta đi. Tàng Băng triệu hồi ra băng hoàng chân thân, một cỗ mạnh mẽ cực hàn khí tức đem Diệu Âm cùng Dạ Vô Cương thân hình tạm thời đóng băng. Cho dù chỉ có thể ngưng trệ hai tên càn khôn cảnh đại viên mãn cường giả ba hơi thời gian, nhưng cũng đầy đủ trợ giúp hai tên đồng bạn thoát thân. Thao, thiết hai cái cự thú thừa cơ thân hình lóe lên, trở lại băng hoàng bên cạnh, sau đó cùng nhau hướng về phía tây bằng nhanh nhất tốc độ trốn chạy mà đi. Thao thú quay đầu nhìn về phía Sở Hưu tên này duy nhất tại chỗ một vị nhân tộc, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Lão đại, cái này nhân tộc chuyện gì xảy ra? Hắn đạo kia thuật pháp thật chẳng lẽ là?" Băng Hoàng ngưng trọng gật đầu một cái: "Không tệ, đích xác yêu thần bí thuật, Chu Thiên Tiễn." Thiết thú nghi vấn hỏi: "Theo ta được biết, toàn bộ yêu tộc chỉ có kế thừa bộ phận yêu thần huyết mạch mị ảnh điệp nhất tộc có thể thi triển Chu Thiên Tiễn, nhưng tiểu tử kia rõ ràng là một cái nhân tộc. Ta nhưng chưa từng nghe qua mị ảnh điệp còn có thể cùng nhân tộc sinh ra tử tôn. Các ngươi chẳng lẽ quên trên người mình thao thiết huyết mạch là thế nào tới sao?" Băng Hoàng tức giận nói. Thao thiết hai thú bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn chân thân, tại vạn tộc mọc lên như rừng yêu giới không chút nào thu hút, lại bởi vì tại một chỗ bên trong bí cảnh lọt vào một tòa lấy thuần chủng thao thiết thi thể vì tế phẩm huyết đàn sau đó, tiến hóa làm người mang thuần chủng thao thiết huyết mạch dị thú. Chắc hẳn tên kia nhân tộc người trẻ tuổi thể nội yêu thần huyết mạch, cũng là từ biện pháp này phải đến. Cho dù kẻ này cũng không phải là yêu tộc, cũng không phải là yêu thần dòng dõi hậu duệ, cũng không được đối đầu. Băng Hoàng thận trọng nhắc nhở, phục sinh yêu thần là ta yêu tộc chi chúng cùng nghĩa vụ, cho dù không muốn tương trợ, cũng không thể cản trở phục sinh yêu thần tiến trình. Biết rõ. Một bên khác, Diệu Âm cùng Dạ Vô Cương đã hóa giải băng hoàng đóng băng chi thuật, đang cảm giác đến bọn hắn đã trốn xa ra mấy vạn dặm xa sau, hai người liền từ bỏ ý tưởng đuổi theo, về tới phi thuyền phía trên. Diệu Âm nghi ngờ liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Sở Hưu, nhìn về phía Dạ Vô Cương, nghi vấn hỏi, vừa mới đó là một cái luân hồi cảnh đại viên mãn cường giả, vậy mà có thể lấy nhất kích chi lực diệt sát mấy trăm tên luân hồi cảnh yêu thú, thực sự không thể tưởng tượng. Dạ Vô Cương lắc đầu, đó là bí mật của hắn, bây giờ ngươi cùng hắn còn không quen, vẫn là ít hỏi thăm thì tốt hơn, nếu thực sự hiếu kỳ, không bằng tự mình đi hỏi hắn. Diệu Âm bất mãn trừng Dạ Vô Cương một mắt, không nói gì đi. Nàng quay người trở về gian phòng của mình bên trong, thật cũng không ngốc đến thật sự đi hỏi thăm Sở Hưu bản thân. Dạ Vô Cương nói không sai, nàng tất nhiên đối với Sở Hưu có sở cầu, liền hẳn là nghĩ biện pháp cùng với thành lập được quan hệ tốt đẹp, mà không phải vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, để cho Sở Hưu đối với chính mình sinh ra đề phòng. Dạ Vô Cương đi tới bên cạnh Sở Hưu, bất đắc dĩ nói, ta không phải là nhắc nhở qua ngươi, tận lực không cần tại trước mặt yêu tộc thi triển yêu tộc bí thuật. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, chuyện quá khẩn cấp, thực sự không còn cách nào khác. Hắn bây giờ lực sát thương lớn nhất hai cái thuật pháp, chính là Chu Thiên Tiễn cùng Vạn Kiếm Quy Nhất. Vạn Kiếm Quy Nhất đưa tới thiên địa dị động thực sự quá lớn, không cách nào giống như Chu Thiên Tiễn không còn làm người khác chú ý. Thi triển Chu Thiên Tiễn giải quyết trước đây khốn cảnh, là biện pháp không có cách nào. Thôi, tính ngươi vận khí tốt, cái kia Băng Hoàng rõ ràng biết được yêu thần bí thuật lai lịch, lựa chọn tránh ngươi phòng mang, nếu chỉ có cái kia hai cái người mang thao thiết huyết mạch ngu xuẩn, nói không chừng bọn hắn sẽ đỏ mắt trên người ngươi yêu thần bí thuật, ra tay với ngươi. Dạ Vô Cương vô vô bả vai Sở Hưu, vạn sự cẩn thận mới là tốt. Sở Hưu gật đầu một cái, biết rõ. Nói xong, Dạ Vô Cương liền quay người trở về gian phòng của mình. Không bao lâu, liền nghe diệu âm trong phòng truyền đến một tiếng pháp lệnh, tăng tốc đi tới. Sở Hưu tại nhìn thấy An Lan bình yên vô sự sau, liền cũng trở về gian phòng của mình. Vung tay lên, đem trước đây xem như mùi nhử mị ảnh điệp hoàng vỏ kén cầm Sở Hưu. Sở Hưu chóp mũi run run, nhẹ ngửi ngửi từ vỏ kén bên trong tràn ngập ra linh vũ chi dịch khí tức, tại này cổ rất có sinh mệnh lực khí tức ở trong, tựa hồ còn kèm theo một hương thơm kỳ lạ. Khụ khụ. Sở Hưu sờ lỗ mũi một cái, cổ mùi thơm này, hắn ngược lại là hết sức rõ ràng, là đến từ mị ảnh điệp hoàng trên người. Trước đây Sở Hưu nghĩ không đến, linh vũ chi dịch đối với yêu thú lực hấp dẫn vậy mà to lớn như thế, đủ để cho bọn hắn đem tính mạng của mình an nguy ném sau. Vẹn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh linh vũ chi dịch chân quý. Mà Điệp Hoàng lại đem hắn lưu tại Sở Hưu không gian chứa vật bên trong, chính là muốn đem nó tặng cho Sở Hưu. Vật này vẫn là sớm làm đem hắn sử dụng, để tránh bị người khác ngấp nghé. Ngay tại Sở Hưu đưa tay sắp trực tiếp chạm đến vỏ kén bên trong linh vũ chi dịch lúc, tràn ngập trong phòng cái kia cố mùi thơm kỳ dị lại đột nhiên tụ tập. Tại vỏ kén bên trong ngưng kết một đạo mơ hồ hồn thể, Sở Hưu ngưng thần xem xét, đạo này hồn thể rõ ràng là trước đây ngâm tại linh vũ chi dịch bên trong khôi phục thương thế mỹ ảnh Điệp Hoàng. Chỉ là nàng lúc này chỉ là một đạo tồn tại tin tức huyết ảnh. Những thứ này rất có sinh mệnh lực chất lỏng, tên là linh vũ chi dịch, chính là ta mỹ ảnh điệp nhất tộc độc hữu. Điệp Hoàng âm thanh trong phòng ung dung vang lên, chỉ thấy đạo kia huyễn ảnh chậm rãi từ trong vỏ kén đứng lên, ở trong mắt Sở Hưu, lờ mờ có thể thấy được Điệp Hoàng cái kia không sợi vải thân hình. Cái này vỏ kén bên trong linh vũ chi dịch đã bị ta dùng ngươi bên trong không gian chứa vật thiên tài địa bảo tiến hành luyện hóa, cực lớn tăng cường nó vốn có, tăng cường cùng khôi phục lực lượng thần hồn hiệu quả. Ta đã hấp thu hơn phân nửa, còn lại liền đem hắn tặng cho ngươi. Nếu có hướng một ngày ngươi muốn sử dụng thời điểm, chỉ cần rút đi quần áo, đem thân thể ngâm trong đó, luyện hóa dược dịch liền có thể. Lấy ngươi độ chân cảnh tu vi, chỉ có thể luyện hóa thời gian một nén nhang, nhiều hơn nữa liền sẽ qua bổ, hư mất nhục thân căn cơ. Đợi cho luân hồi cảnh thời điểm, liền có thể đem hắn đều luyện hóa, nếu ngươi thần hồn cũng không bị hao tổn, linh vũ chi dịch bộ phận dược lực thì hóa thành tu vi, để thăng thần hồn của ngươi cảnh giới. Còn lại bộ phận thì sẽ chứa đựng tại trong cơ thể ngươi, tại một ngày kia thần hồn của ngươi bị thương nặng thời điểm, dược lực liền sẽ trong nháy mắt kích hoạt, chữa trị thần hồn. Hy vọng lễ vật này, ngươi sẽ thích. Chương 593, Quốc đô, bí cảnh bên ngoài, chương 593, Quốc đô, bí cảnh bên ngoài. Điệp Hoàng huyễn ảnh tại trước mặt Sở Hưu chậm rãi tán đi, hóa thành một đạo nàng còn để lại khí tức, cuối cùng tiêu tan trong phòng. Sở Hưu thở dài, chính mình lại thiếu Điệp Hoàng một cái to lớn nhân tình. Nói đến, ta tựa hồ liền tên thật của nàng cũng chưa từng biết được. Sở Hưu rút đi quần áo trên người, bước vào trong linh vũ chi dịch, ngồi xếp bằng điều tức. Lấy hắn bây giờ luân hồi cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ cần một ngày, liền có thể không có chút nào lo lắng đem vỏ kén bên trong linh vũ chi dịch hấp thu làm tận. Cảnh giới gông cùm xiềng xích còn tại, cho dù linh vũ chi dịch đối với nhằm vào thần hồn tiến hành cực lớn tăng phúc, Sở Hưu thần hồn cảnh giới cũng vẫn như cũ dừng lại ở luân hồi cảnh đại viên mãn. Sở Hưu dự tính, trong cơ thể mình chứa đựng linh vũ chi dịch dược lực, hẳn là đủ để khiến chính mình bình yên gắng gượng qua trên dưới hai lần thần hồn trọng thương. Tại hắn hấp thu linh vũ chi dịch trong lúc đó, cũng không có bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy, tại hắn mặc quần áo rời đi vỏ kén thời điểm, liền cảm nhận đến phi thuyền tốc độ đang chậm rãi hạ xuống. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn đã tới gần Ma Thiên Quốc Quốc đô, Hoàng Kim Thành. Sở Hưu thân hình lóe lên, từ trong phòng đi tới phi thuyền trên bông thuyền. An Lan cũng tại bây giờ đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Sở Hưu sau liền mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đạp lên bước loạn choạng đuổi theo sau người, cùng hắn cùng nhau đi tới Diệu Âm Tôn giả cùng sau lưng Dạ Vô Cương. Sở Hưu nhìn xuống phía dưới phủ dày đất và dặm, toàn thân từ hoàng kim chế tạo thành thành thị, không khỏi tán thưởng Ma Thiên Quốc tài đại khí thô. Cùng lúc đó, tại Sở Hưu vọng khí thuật quan sát, mắt trần có thể thấy bốn phía linh khí trong thiên địa đều bị tòa này hoàng kim thành lôi kéo, không ngừng hướng về trong thành tụ tập, không xuống đất ở dưới đáy. A. Sở Hưu phát ra một tiếng nghi vấn. Dạ Vô Cương nghiêng đầu nói, như thế nào, nhìn ra hoàng kim này thành môn đạo? Sở Hưu khẽ gật đầu, cái này nguyên một tòa thành trì, mỗi một cái kiến trúc an trí cần phải đều có đặc thù ý nghĩa, nếu ta không có đoán sai, cả tòa hoàng kim thành chính là một cái hoàn chỉnh tụ linh trận pháp. Lấy hoàng kim tới chế tạo thành trì, sợ chỉ là che giấu hai mắt người chi dụng. Dạ Vô Cương nhíu mày, tòa thành trì này đích thật là y theo một bức thượng cổ tụ linh pháp trận sở kiến tạo, nhưng có một chút ngươi ngược lại biết sai ý. Sở dĩ áp dụng hoàng kim chế tạo thành thị, là bởi vì cả tòa hoàng kim thành vì Ma Thiên Quốc quốc đô đồng thời, cũng là Ma Thiên Quốc chi chủ đạo trưởng, mà cái này vị Ma Thiên Quốc chi chủ chính là lấy rút ra hi hữu quáng thạch bên trong ẩn chứa linh ẩn vì thủ đoạn tiến hành tu luyện, trở thành chúa tể một phương. Sở Hưu nghi vấn hỏi, linh ẩn, đây là vật gì? Một bên Diệu Âm tiếp lời gốc dạ, cái gọi là linh ẩn, chính là linh khí bị một ít trời sinh linh tính chi vật chứa đựng tại thể nội luyện hóa tinh luyện sau đó sản phẩm, so tràn đầy toàn bộ đại thiên thế giới linh khí tinh thuần vô số lần. Trực tiếp luyện hóa linh ẩn tới tiến hành tu luyện, so với phổ thông linh khí, có làm ít công to hiệu dụng. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đây chẳng phải là nói, người tu hành trong đan điền linh khí cũng đã có thể xem là linh ẩn. Diệu Âm đưa tới ánh mắt trân trọng, gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhưng tuy nói như thế, người tu hành chỉ có thể thu lấy thiên tài địa bảo bên trong linh ẩn, lại không cách nào lấy tức đoạt một tên khác người tu hành thể nội linh ẩn phương thức tiến hành tu hành. Như thế phương pháp tu luyện, tựa hồ bị thiên đạo chỗ không cho phép, cho dù là tà ma ngoại đạo cố tình làm, cũng biết gặp thiên đạo nghiêm trị, đột tử tại chỗ. Sở Hưu khẽ gật đầu, điểm này ngược lại là bình thường. Nếu người người đều lấy tức đoạt người khác tu vi xem như tăng cao tu vi thủ đoạn, toàn bộ thế giới đã sớm lộn xộn, làm sao tới thiên đạo trật tự có thể nói? Đem thể nội linh khí đều tinh luyện thành linh ẩn, cũng là một cái càn khôn cảnh đại viên mãn cường giả tấn thăng đến phía trên càn khôn cảnh một trong điều kiện tất yếu, đợi ngươi sau này đến cảnh giới tương xứng, liền có thể tự động biết được. Dạ Vô Cương vô vô bả vai Sở Hưu. Một bên diệu âm, nhưng là đột nhiên thu đến một đạo truyền âm, đang đáp lại truyền âm bên trong tin tức sau đó, liền nhìn về phía Sở Hưu hai người. Đi thôi, quốc chủ có lời, để chúng ta trực tiếp đi tới tu di bí cảnh lối vào cùng hắn tụ hợp liền có thể. Đến nỗi nàng diệu âm nhìn về phía không có chút nào tu vi Alan. Sở Hưu mỉm cười, không sao, ta có một cái bí bảo, có thể dung nạp người sống tiến vào bên trong an trí. Hắn quay người nhìn về phía Alan, ta không yên lòng đem ngươi một người lưu lại trong quốc đô, ngươi liền vào ta bí bảo thế giới cùng ta đồng hành, như thế nào? Alan nhẹ nhàng thi lễ, toàn bằng công tử làm chủ. Sở Hưu gật đầu một cái, chìa tay ra, liền đem Alan thu vào trong không gian chứa đồ. Còn cố ý vận dụng tùy ý cải tạo không gian chứa đồ tạo vật chi lực, ở đây chế tạo ra một chỗ trốn đào nguyên, đồng thời đem như là phòng ốc, đồ ăn chờ tất cả sinh hoạt vật cần từng cái chuẩn bị đầy đủ, cung cấp Alan tạm thời an cư nơi này. Làm xong đây hết thảy sau, Sở Hưu vừa mới hướng về Diệu Âm cùng Dạ Vô Cương gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai vị xin mời đi theo ta. Diệu Âm khẽ gật đầu, dẫn Sở Hưu cùng Dạ Vô Cương hướng về Hoàng Kim Thành mặt phía bắc lăng không lao đi. Bất quá hơn mấy trăm dặm, thì thấy một tòa bị tứ phía sơn mạch cùng mây mù che giấu thượng cổ đại trận xuất hiện tại trước mặt ba người. Mà đại trận bên trong đã có mấy chục đạo thân ảnh hiện ở trong đó. Sở Hưu nhìn về phía tòa này che giấu cả tòa sơn mạch nghe nhìn thượng cổ đại trận, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, chẳng thể trách ta phía trước đối với đại trận này không có chút phát hiện nào, thì ra đại trận này chí lực có thể đồng thời cùng quốc đô tòa kia thượng cổ đại trận liên kết, đem bản thể khí tức cũng tận số che lậy. Diệu Âm khẽ cười nói, nếu không phải như thế, ta Ma Thiền quốc há lại dám có được tu di bí cảnh mà không bị cắt đoạn, cũng chính là hai người các ngươi cùng ta đồng hành, có thể bằng lệnh bài trong tay của ta, trực tiếp tiến vào trong trận. Đám người còn lại đều là thông qua quốc đô bên trong trận pháp mới có thể đi vào tòa này che trời đại trận bên trong. Cho dù là 10 tên càn khôn cảnh đại viên mãn cường giả liên thủ, cũng không cách nào dung chuyển tòa này che trời đại trận một chút. Diệu Âm đưa tay một lần, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái cổ kính bằng gỗ lệnh bài. Tại lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt, trước mặt thượng cổ đại trận liền tản ra một chỗ khe hở, lấy cung cấp lệnh bài người nắm giữ tiến vào bên trong. Ba người đối mặt gật đầu, hóa thành độn quang tiến vào bên trong, ở một tòa miếu cổ trước mặt hạ xuống hiện ra. Diệu Âm tôn giả mạnh khỏe. Nhìn thấy Diệu Âm thân hình hiện ra, miếu cổ phía trước gần cần thăm hỏi âm thanh lúc này liên tiếp. Diệu Âm nhưng là từng cái mỉm cười đáp lại, vô luận đối phương tu vi cao thấp, tất cả bình đẳng đáp lại. Sở Hưu thô sơ giản lược nhìn lại, trừ mình cùng Diệu Âm, Dạ Vô Cương ba người ngoại trừ, giờ khắc này ở miếu cổ phía trước chờ bí cảnh mở ra cái này hơn 40 người. Có ba người chính là càn khôn cảnh tu vi. Nhìn khí tức trình độ cường hãn, cùng Diệu Âm, Dạ Vô Cương hai người không kém bao nhiêu. Còn lại người, lại đều là cùng Sở Hưu tu vi bình thường, tất cả đều là luân hồi cảnh đại viên mãn. Sở Hưu nghi vấn hỏi, bí cảnh này, đối với tu vi hạn mức cao nhất còn có yêu cầu. Diệu Âm khẽ gật đầu, tại bí cảnh kéo dài cởi mở một tuần ở giữa, chỉ có thể đồng thời có 5 tên càn khôn cảnh thân ở trong đó, mà càn khôn cảnh phía dưới nhưng là không có hạn chế, nhưng bí cảnh bên trong trình độ hung hiểm, luân hồi cảnh đại viên mãn phía dưới giả không cách nào ứng đối, cho nên yêu cầu như thế. Dạ Vô Cương vỗ vỗ bả vai Sở Hưu, ngón tay tại chỗ còn lại 5 tên càn khôn cảnh cường giả, vì hắn từng cái một giới thiệu. Vị kia thân mang đạo bào, gánh vác hộp kiếm giả, chính là Trung Châu Lăng Thiên Kiếm Tông tông chủ, Vạn Kiếm Hầu. Sở Hưu ngưng thần nhìn lại, cái này Lăng Thiên Kiếm Tông tông chủ Vạn Kiếm Hầu, toàn thân kiếm khí lâm nhiên, tài năng lộ rõ, hẳn chính là cái khó mà ở chung người. Cái kia mặc gì đều giống như không có mặc hồ ly lẳng lơ, chính là Tây Châu Thanh Khâu sơn chủ, Bạch Ngọc Linh. Thanh Khâu? Đây không phải là yêu giới cùng Đồ Sơn nổi danh hai đại hồ tộc thánh địa một trong sao, như thế nào xuất hiện tại ma giới? Sở Hưu nhìn cách đó không xa cái kia nửa nằm tại trên giường em nữ tự yêu mị, nghi vấn hỏi. Bất quá là một cái lưu lạc tha hương hồ ly lẳng lơ lấy cố hương chi danh sáng tạo thế lực thôi, cả tòa Tây Châu Thanh Khâu cũng chỉ có nàng một cái thuần chính cựu vĩ thiên hồ, khác đều là hôn huyết loại. Thì ra là thế. Đến nỗi cuối cùng này, một vị Dạ Vô Cương nhìn về phía cách đó không xa xếp bằng ở phía trên tòa miếu cổ, thân mang cà sa, hình thể to con tiền tu, cười nói: "Tên đầu trọc kia chính là Ma Thiền quốc quốc chủ, Vô Niệm Tôn giả." Sở Hưu nhìn lại, lại đúng lúc cùng Vô Niệm Tôn giả chậm rãi mở con mắt ra ánh mắt tương đối. Cho dù Vô Niệm Tôn giả cũng không tận lực ra tay, Sở Hưu lại vẫn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp giống như cự thạch áp đỉnh, đặt ở hai vai của mình phía trên, làm chính mình hai đầu gối hơi hơi một khuất. Nếu không phải cỗ uy áp này đột nhiên tán đi, Sở Hưu tự giác sợ là khó mà chống cự được. Vô Niệm Tôn giả thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt Sở Hưu. Diệu Âm Tôn giả hơi hơi không người, hướng về Vô Niệm Tôn giả hành lễ. Vô Niệm Tôn giả khẽ gật đầu, nhìn về phía Sở Hưu, nhu hòa nói: "Xin lỗi." Sở Hưu sững sờ, không nghĩ tới cái này Ma Thiền quốc quốc chủ vậy mà lại hướng mình một tên tiểu bối xin lỗi, liền vội vàng khoát tay nói: "Tôn giả khách khí, là Sở Hưu vô lễ trước đây." Vô Niệm Tôn giả mỉm cười, nhìn về phía Dạ Vô Cương, "Đêm môn chủ, đã lâu không gặp, ngươi ngược lại là tìm một cái không tệ người thừa kế." Dạ Vô Cương nhíu mày cười nói: "Đâu chỉ không tệ, ta thế nhưng là đối với Sở Hưu yêu quý đến cực điểm, nếu không phải là hắn tự tiện nhìn trộm bộ mặt của ngươi trước đây, ngươi cũng kịp thời thu liễm khí thế, ta muốn phải ra tay với ngươi." Vô Niệm Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: "Ngươi vừa tới đây, phải chăng lời thuyết minh lần này, ngươi nguyện theo ta bốn người cùng nhau xâm nhập bí cảnh?" Dạ Vô Cương gật đầu một cái, thời gian qua đi ngàn năm, là nên đi vào tìm tòi hư thực.